Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 1 tháng 2 năm 2026. Bonjour tout le monde, nous sommes le 1er février 2026. On va commencer par les questions. Thanh Hòa Thanh mới đi tới Thanh Hòa Thanh rồi nó mới sáng suốt. Làm sao?
Sứ mình tự tiên đạp đại thanh quan, tình thương cha mẹ phan ban, con lo tình dạy mà lại chặt tinh vi. Hành trình thực hiện hoài hoài, trong hành trình chúng ta phải thực hiện trong tuần tự đi tới mãi mãi. Sứ mình tự tiên đạp đại thanh quan, tự tiên rồi các bạn có khư trượt lưu thanh thì các bạn mới còn thanh, thanh nó mới đi tới hòa thanh rồi nó mới sang suốt đó, thì một thanh quan.
Donc, nous devons toujours réaliser, entreprendre notre itinéraire et nous devons le procéder dans l'ordre et avancer toujours. Se corriger pour avancer et pour atteindre le palais de la lumière pure. Quand nous avançons, nous éliminons l'impur et nous préservons le pur. Et à ce moment-là, il ne restera plus que le pur. Et cela s'appelle la lumière pure. Lorsque le pur, lorsqu'on a le pur, on peut s'harmoniser, fusionner avec le pur. Et à ce moment-là, on aura de la lucidité. Cela s'appelle la lumière pure. Đã cái này thầy nói là mình phải hành trình của mình nó dài lắm, mình phải đi hoài, phải sửa hoài, phải tiến hoài trong tuần tự, chứ không có nhảy nhảy giọt được. Ai cũng phải đi trong cái tuần tự từ lớp này tới lớp kia, mình phải cần nhất là phải liên tục, mình đi mãi 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 liên tục. Rồi mình có ngày nào mình cứ lo khứ trượt lưu thanh, nghĩa là không có rước trượt mà khứ trượt á, thì có ngày nó mới còn lại là thanh. Còn mình vừa khứ trượt lưu thanh mà mình vừa rước trượt á thì cái thanh của mình nó không bao giờ có, khi nào hết trượt rồi nó mới còn thanh. Thanh không á, cái đó mới là nhẹ thiệt á, cái thanh đó nó mới hòa với cái thanh ở bên trên mới sáng suốt. Còn mình còn một chút trượt đó là nó còn nặng lắm, nó không thể nào hòa được với cái thanh ở bên trên. Thành ra mình không có thể nào có sáng suốt. Thì khi mình đạt tới cái trình độ đó là cao rồi đó, cũng như ông Phật rồi đó, thì lúc đó mới kêu bằng thanh quan. Donc notre itinéraire est long et nous devons l'entreprendre continuellement dans l'ordre. Nous devons nous corriger pour avancer, pour parvenir au palais de la lumière pure. Lorsque nous avançons, nous éliminons l'énergie impure et nous préservons l'énergie pure. Mais si nous pratiquons la méthode tout en ramenant des énergies impures de l'extérieur, nous ne pouvons pas avoir de la lumière, de l'énergie pure. Lorsque nous aurons tout éliminé, les énergies impures, à ce moment-là, nous aurons de l'énergie pure. Et cette énergie pure pourra s'harmoniser, fusionner avec l'univers, l'énergie pure du monde en haut. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous aurons de la lucidité. Cela s'appelle la lumière pure. Thanh quan là chỉ có Phật mới có thôi, mà muốn vậy phải khứ trượt hết cái trượt thì nó mới còn lại cái thanh. Còn mình tối mình hành thiền mà mình ban ngày mình đi rước trượt lại thì không biết bao giờ nó mới thanh. Cũng như cái nước mà mình lọc, mình gạn lọc mà mình cứ quậy lên hoài, nó cứ dơ hoài á, là bao giờ nó lắng trong được.
Không có ghi tinh tăng đạo, tăng đạo nó phải hơn thua với suy tính, còn đây là chúng ta nghĩ về cái sự thanh, dũng tiến để đạt thanh, luôn luôn thức giác học thở. tình thương ban rải đời đời thiên thánh luôn luôn thức giác hợp thở. Lúc nào mình cũng thức giác hợp thở, mình biết đó, vừa nói vừa nghe thì mình hiểu cái sáng suốt của mình ở bên trong phân định đến đâu rồi, nó hợp thở. Còn nếu các bạn không lưu về cái sáng suốt, các bạn sẽ bị lôi cuốn ra ngoài. Phải dùng tiếng rồi, không ghi tên đời luôn luôn thức giác hợp thật.
Đồng cái bài, cái câu này là hỏi tại sao nói là dũng tiến để đạt thanh, luôn luôn thức giác hợp thời. Donc la question c'est comment avancer dans le courage pour parvenir le pur. Et nous allons nous éveiller la connaissance à propos. Maître a dit, nous ne retenons pas les caractères terrestres. Lorsque nous avons encore les caractères terrestres, il y a encore des conflits, nous avons encore des calculs. Alors qu'ici, nous pensons vers le pur. Nous avançons avec courage pour parvenir le pur. Et nous allons nous éveiller à la connaissance à propos. L'amour de Dieu est bien répandu et nous devons avancer éternellement pour parvenir à l'éveil à la connaissance à propos. À tout moment, nous nous éveillons à la connaissance à propos. Parce que à ce moment-là, nous connaissons cette chose, mais lorsque nous parlons, lorsque nous écoutons, et nous comprenons tout de suite, grâce à la lucidité à l'intérieur de nous, et nous allons pouvoir déterminer jusqu'où nous sommes allés à propos. Mais si vous ne nourrissez pas la lucidité, vous serez entraîné par le monde extérieur. Vous devez avancer avec courage d'abord. Ne pas retenir le caractère terrestre. Et toujours vous éveiller à propos. Thì ở đây nói là mình không có ghi cái tánh đời, nghĩa là mình không có giữ cái tánh đời. Cái tánh đời là nó chỉ có hơn thua, tính toán, tranh chấp những cái chuyện tạm ở thế gian thôi. Cái đó là cái tánh đời. Thì mình nuôi dưỡng cái đó thì mình không có tiến được. Mình phải dũng tiến để đạt thanh, nghĩa là mình phải có can đảm lên, mình từ bỏ mấy cái tánh đời của mình đó mà nó quen thuộc với mình quá rồi đó. Mình không có dũng á thì mình không có thể mà hy sinh nó, dứt khoát nó. Cái tánh đời là nó hướng về ngoại cảnh rất là nhiều, thì mình không có dũng tiến được để đạt cái thanh. Tại muốn cái đạt cái thanh lên cao là phải dũng mãnh lắm mới đi lên được, cho nếu không nó bị trì kéo hoài. Thì lúc đó mình mới thức giác hợp thời, đi tới đâu mình thức giác tới đó, kêu bằng thức giác hợp thời. Em đi tới giới nào mình thức giác cái giới đó, kêu bằng thức giác hợp thời. Mà muốn thức giác hợp thời á, là phải có sáng suốt. Tình thương ban rãi đời đời tiến thân. Tình thương của bề trên á, lúc nào cũng ban rãi để cho mình đời đời mình lo mình tiến lên, để giúp cho mình tiến hoài, để mình luôn luôn thức giác hợp thời. Mình đi tới cái giới nào mình cũng thức giác hợp thời, lúc nào mình cũng thức giác hợp thời. Mình biết đó, vừa nói đó vừa nghe thì mình hiểu cái sáng suốt của mình đó ở bên trong. Donc nous devons toujours avancer avec courage pour parvenir au pur. Et à ce moment-là, nous allons nous éveiller à la connaissance à propos. Mình biết đó, mình vừa nghe thì mình hiểu cái sáng suốt của mình ở bên trong. Mình biết biết đó mà mình nghe là mình hiểu liền. Mình phân định được đến đâu rồi. Mình biết mình đang ở cái vị trí nào và đến đâu rồi, nó rất là hợp thời, không bị chậm trễ đó. Cho nên nếu các bạn không nuôi về cái sáng suốt của các bạn sẽ bị lôi cuốn ra ngoại cảnh, thì cái đó là phần lớn là đều bị hết. Không có ai nói là mình không có bị lôi cuốn ra ngoại cảnh, ít hay nhiều thôi. Cố gắng quay về bên trong thì ít bị hơn, còn thả một cái là nó lôi ra ngoại cảnh liền. Cái đó là đời nó phải vậy. Cho nên cái sự tranh đấu đó, nếu mà mình không có ý thức á, thì mình cứ để đời lôi cuốn đi. Tối về ngồi thiền chút, mình cho đó là đủ. Thì cái đó mình nếu mà mình cho như vậy là đủ, thì mình cứ ở cái giới đó thôi, mình không có tiến lên được. Cái trí mình nó không có mở ra được, thì mình ở cái giới mà nửa đời nửa đạo vậy đó. Tối thì ngồi thiền chút, ban ngày thì hướng ngoại cảnh nhiều. Thì đương nhiên là nó phải ở cái giới đó, nó đâu có đi được. Cái luật trời nó có sắp đặt cán cân mà, thanh trượt mỗi phần nó đều có hết. Mà mình thu hút cái trượt nhiều á, thì đương nhiên cái thanh mình nó phải yếu đi. Donc, vivons sur cette terre si nous ne prenons pas conscience pour avancer vers le pur. Si nous ne faisons pas d'efforts pour avancer vers le pur, nous serons tout de suite entraînés vers le monde extérieur. C'est notre monde, donc on vit avec. On est plus facilement entraîné vers le monde extérieur. Et quand on est entraîné vers le monde extérieur, on perd sa sérénité et sa lucidité. C'est pour ça, Maître a dit, il faut avancer avec courage et ne plus retenir les caractères terrestres, et pour pouvoir s'éveiller à la connaissance à propos. Nghĩa là không còn bị chậm trễ nữa, nó mới là thức giác kịp thời, mình tiến lên tới giới nào mình hiểu giới đó. Troisième question, câu thứ ba, hòa với tất cả và học nơi tất cả là gì?
Tháng qua rồi mà các bạn về, các bạn lọc, các bạn soi hồn, mà các bạn làm pháp luân, các bạn thiền định, rồi các bạn lọc những cái nào mà nó không chân chánh, nó trượt thì nó phải giải ra ngoài. Còn cái chân chánh mà còn thích hợp, nó mới lưu vào trong pháp trụ. Chúng ta nhờ cái đó, cho nên chúng ta mới hòa với tất cả và học nơi tất cả. Còn những phần khác, người ta không dám, bởi vì người ta tu, người ta giữ mức đó thôi, nên người ta không dám hòa với tất cả, sợ bị lôi cuốn. Còn cái đằng này chúng ta có cái pháp, chúng ta không sợ, mà chúng ta càng ngày càng học được nhiều bài vở nhiều mà không ngán, không sợ là tiến bộ hơn, rồi đi tới nhất lý thông vạn lý luôn. Khi mà các bạn thấy phức tạp rất nhiều về với bạn mà các bạn giải quyết được, thì nhất lý thông vạn lý minh rồi, trụ tâm trong thanh điển rồi, lúc đó các bạn thấy sung sướng dễ dàng, ai nói gì các bạn phân tách liền, đâu có bị kẹt nữa. À, còn chưa có trụ tâm thấy kẹt, thấy hoang mang. Mà trụ tâm rồi có gì đâu, các bạn cứ lấy không làm đích, rồi nghĩ tới trung tâm bổ đạo, thanh lọc cái sự việc đó rồi phân giải ra mình thấy rõ rồi. Thế rồi lời nói của tôi cũng chắc chắn gì, cũng là giả tạm mà thôi, nhưng mà sự sáng suốt của tôi là chân, sự sáng suốt của tôi là đời đời, sự sáng suốt của tôi là bất diệt. Đó, mới biết được sự sáng suốt, mới biết được cái phần hồn. Tất cả những sự cử động của tay chân miệng mắt mũi tai miệng rốt cùng cũng là, cuối cùng cũng là chết, đoán phân xử là do sự sáng suốt mà thôi. Rồi. Bây giờ các bạn vun bồi được sự sáng suốt đó thì cái phần hồn các bạn qua cảm ứng thiêng liêng rất dễ dàng, không có bị kẹt, và các bạn có thể nhận định được cái này chân hay là tà rõ ràng. Nếu chân đâu có xong chiếm cơ thể người ta làm gì, thấy không? Tà không có chỗ ở mới nương dựa trong cơ thể người ta, chứ còn chân đâu có nương dựa cơ thể người ta làm gì. Thấy rõ chưa?
Bon, je vais d'abord traduire la première partie. Vous pouvez vous harmoniser avec tout le monde, et quand vous retournez chez vous, vous allez vous purifier. Vous pratiquez le soihong, la respiration cyclique et la contemplation méditative, et vous allez filtrer tout ce qui ne sont pas Toutes les choses qui ne sont pas justes, impures, vous devez les éliminer. Et tout ce qui est juste, qui vous convienne, toutes les choses qui vous conviennent, vous pouvez le garder pour vous développer. C'est grâce à cela que nous pouvons nous harmoniser avec tout et apprendre avec tout. Alors que les autres, ils n'osent pas. Parce que avec leur méthode, ils ne conservent, ils ne gardent que ce niveau-là. Ils n'osent pas s'harmoniser avec tout parce qu'ils ont peur d'être entraînés. Alors qu'ici, nous avons le dharma, nous n'avons pas peur. Et plus nous avons la chance d'apprendre beaucoup, avec cette méthode, nous avons apprendre de plus en plus. Les leçons sont nombreuses, mais nous ne nous décourageons pas. Nous ne craignons pas et nous allons être plus avancés. Et une fois que vous parviendrez à un niveau où vous comprenez un seul principe, et un seul principe vous permet de comprendre des milliers de principes. Ça, c'est le niveau du Bouddha. Vous voyez que c'est complexe, mais vous pouvez les résoudre facilement. À ce moment-là, vous êtes parvenu à, quand vous comprenez, quand vous pénétrez un seul principe, vous comprenez des milliers de principes. Vous concentrez votre énergie dans l'énergie pure. Il n'y a que le Bouddha qui peut faire ça. À ce moment-là, vous vous sentez heureux, que tout est facile. Lorsque vous entendez quelqu'un dire quelque chose, vous l'analysez tout de suite. Vous n'êtes plus bloqué. Mais si vous n'avez pas encore pu concentrer votre énergie au sommet de la tête, vous serez perplexe. Mais si vous arrivez à concentrer votre énergie au sommet de la tête, vous voyez qu'il n'y a aucune difficulté. Vous n'avez qu'à prendre le vide comme but. Et vous pensez au sommet de la tête, vous purifiez cette chose-là et vous l'analysez et vous verrez clairement. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte, même votre parole, il n'y a rien de sûr parce que tout est provisoire. Mais la lumière, mais notre lumière, c'est la chose principale. Notre lumière est éternelle. Notre lumière est indestructible. Et à ce moment-là, nous connaissons ce qu'est la lumière, ce qu'est notre âme. Tous les mouvements des bras, des jambes, de la bouche, des yeux, du nez, des oreilles, de la bouche, finalement, c'est pour pouvoir examiner, juger, analyser, déterminer. Tout ça, c'est grâce à la lucidité seulement. Maintenant, vous allez consolider votre lucidité. Et votre âme pourra entrer en communication avec le monde invisible facilement. Vous ne serez plus bloqué. Vous pouvez déterminer ce qui est pur et ce qui est impur de façon claire et nette. Si c'est pur, Ça ne pénètre jamais dans le corps des gens. Ça ne possède, on ne possède pas les gens. Et si on est impur, nous n'avons pas d'endroit pour nous loger, alors que nous appuyons sur le corps des êtres humains. Alors que quelqu'un qui est pur ne s'appuie pas sur le corps humain. Donc ici, Maître a voulu dire que c'est les énergies impures qui possèdent les êtres humains. Mais les êtres purs, ils ne possèdent pas les êtres humains. C'est pour ça, vous avez compris, dans la naissance, il y a la mort. Et dans la mort, il y a la naissance. Dans l'existence, ça se transforme en vide. Et dans le vide, ça se transforme en existence. Vous comprenez cela, c'est la lucidité. Ce n'est qu'avec la lucidité que vous comprenez ce principe. Et dans l'union, il y a la dispersion. Et dans la dispersion, il y aura l'union. Pour que vous puissiez voir l'union et la dispersion. Dans l'union et la dispersion, nous avons toujours besoin de la lucidité. La lucidité est l'aura infinie qui nous éclaire pour que nous soyons lucides, pour que nous comprenions, pour que nous examinions et pour que nous jugions. Ce n'est que la lucidité. Vous voyez que votre corps est grossier comme cela, mais moi je ne juge qu'un seul point. Et le monde en haut ne juge qu'un seul point de lucidité, votre parcelle de lumière seulement. Tandis que le corps physique, qui est encore en mouvement, vous pouvez faire des arts martiaux. Vous faites plein de choses, vous vous nommez un tel ou un tel, on s'en fout. On n'intervient pas. Mais après un certain temps, vous allez disparaître. Thì ở đây cái đoạn chót đó, thầy nói đó, bây giờ có thầy nói là cái phần tà nó mới nương tựa cái xác, nó không có chỗ ở. Nó mới thèm cái xác của con người lắm. Cho nên nó mới dựa nơi cái thác của con người. Thành ra nó thích mà nhập xác là vậy. Còn những phần trên thì ta đâu cần cái đó. Ta đâu có cần dựa nơi cái xác của con người. Thành ra phần tà nó xâm nhập. Mà nó xâm nhập rồi á, thì nó hay xưng danh. Nhưng mà bề trên không có can thiệp. Để cho nó xưng danh đi. Rồi một ngày một thời gian rồi nó sẽ tiêu thôi, không cần can thiệp liền. Cho nên vô vi mình thấy mấy khối tà nó cũng có xâm nhập bàn đạo nhiều, nhưng mà thầy cũng không có can thiệp, thầy cứ để tự nhiên nó phát triển theo cái chiều hướng đó, rồi tới ngày nó cũng tới ngày tới giờ nó cũng tiêu thôi. Chiều tới ngày tới giờ thì nó muốn sưng gì nó sưng, nhưng mà tới ngày tới giờ nó cũng tiêu thôi. Bề trên chỉ xét cái điểm linh quan của mình thôi, là cái phần hồn của mình đó là một cái điểm sáng suốt, coi cái phần hồn nó sáng cỡ nào, nó tiến tới đâu, nó nhẹ cỡ đâu, chỉ xét cái điểm đó thôi. Còn những phần nào mà xưng danh thì cứ để nó xưng. Tất cả là cái sự sáng suốt là quan trọng, sáng suốt là đời đời bất diệt. Cho nên cái phần hồn của mình là một cái điểm sáng suốt, là một cái điểm linh quan, cho nên nó là đời đời bất diệt là vậy. Notre âme, c'est un point de lumière. C'est pour ça, Maître a dit que la lumière, ce point de lumière est éternel, indestructible. C'est la nature de notre âme. C'est grâce à cette lumière que nous pouvons juger examiner, juger toutes les choses sur terre. Et sur terre, dans le monde invisible, les êtres impurs, ils n'ont pas l'endroit pour résider, ils n'ont pas le corps comme les êtres humains. C'est pour ça qu'ils aiment bien posséder le corps des êtres humains. Alors que les gens purs, ils n'ont pas besoin. Mais souvent, quand ils possèdent le corps des êtres humains, ils aiment bien se nommer quelqu'un de très haut dans le monde invisible. Mais le monde en haut, n'intervient pas. Ils laissent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils savent à un moment donné, ils seront détruits. C'est pour ça, dans le Vovi, on a vu des cas où les amis pratiquants se nomment un tel, le monde d'en haut n'intervient pas. Il laisse faire. Parce que d'après la règle, un jour ou l'autre, vont être détruits. Cho nên bây giờ cũng còn những người còn xưng danh đó, nhưng mà bị trên dẫn để tới ngày tới giờ nó cũng tiêu, từ từ nó cũng tiêu, thì cũng có người đã tiêu rồi, mình cũng thấy rồi. Nên có bạn đạo của mình cũng xưng thượng đế nó cũng tiêu rồi, mình cũng thấy rồi.
Cho nên các bạn đã hiểu rồi, trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong có nó biến thành không, mà trong không nó biến thành có. Thì các bạn hiểu đó là cái sự sáng suốt, có sáng suốt mới hiểu cái có nó có cái không, và trong cái không nó có cái có, trong cái tự nó có cái tan, và trong cái tan nó có tự. Để lấy cái gì hiểu cái tự cái tan là phải lấy sáng suốt không? Và sáng suốt là hào quang vô cùng tận, chiêu diệu để minh, để hiểu, để xét thấy rõ ở chỗ đó chứ, là phần sáng suốt mà thôi. Cho nên chúng tất cả toàn thân các bạn gồ ghề như vậy mà chỉ tôi chỉ xét một điểm của bạn mà thôi, bề trên cũng xét một điểm sáng suốt là điểm linh quang của bạn mà thôi. Thế còn cái thể xác của bạn bây giờ có dao động, có đánh võ, có lù bù, có nó sinh ta đây cũng thấy kệ, chúng tôi không can thiệp, nhưng mà một thời gian rồi bạn sẽ tiêu.
Ơn trên thương cho con được đã được tha tội cho con thì kính thưa thầy về phần gia tiên ông bà cha mẹ của con thì có được đã được giải cái phần hồn đã được giải thoát chưa?
Cái đó là do cái hạnh tu của bác, và bác phải lập hạnh cứu độ trong thâm tâm, ráng tu nhiều để đóng góp luồng thanh điển cho bề trên làm việc. Rồi ở thế gian chúng ta phải công quả công trình, lúc đó thì cửu quyền thất tổ mới được nhẹ nhàng. Cho nên không đặt cái vấn đề muốn hay là cầu, đặt cái vấn đề tu giải thì cửu quyền thất tổ mới được nhẹ. Vì sự liên hệ của chúng ta đối với cửu quyền thất tổ không có cắt đứt, mà nếu chúng ta tu nhẹ thì cái phần từ điển sẽ ban cho cửu quyền thất tổ, nếu cửu quyền thất tổ đang bị nặng. Mà nếu ngược lại chúng ta bị nặng mà chúng ta cố tâm tu thì cửu từ quyền thất tổ nhẹ lại ban ơn cho chúng ta được tu nhẹ hơn. Bác đã đọc qua địa ngục du ký, luân hồi du ký, nhân gian du ký, thiên đàng du ký, dương sinh đã làm và hy sinh không ngừng nghỉ, bất cứ giờ phút nào kéo đi đâu là đi đó để báo cáo cho chúng sanh. Nhưng mà giờ phút chót cửu quyền thất tổ được siêu thoát là nhờ ngài hy sinh quên mình, không có tính toán.
Allez, donc ici, la question de Madame May demande si avec sa pratique, ses parents, ses ancêtres peuvent être libérés. Maître a répondu, cela dépend de votre vertu de perfectionnement spirituel. Et vous devez former la vertu salvatrice. Dans votre cœur, vous devez vous efforcer de vous perfectionner davantage pour pouvoir apporter votre flux d'énergie pure en contribution pour que le monde d'en haut puisse travailler. Puis sur Terre, vous devez faire des bonnes œuvres, réaliser les bonnes œuvres. Et à ce moment-là, vos ancêtres pourront être allégés. Il ne faut pas poser la question de vouloir ou de prier pour cela. Il ne faut pas poser ce problème. Vous devez vous perfectionner, vous alléger pour pouvoir aller, pour que vos ancêtres puissent être allégés. Parce qu'il y a la relation entre nous et nos ancêtres ne peut pas être rompue. Si nous sommes légers, alors l'énergie de compassion sera répandue à nos ancêtres. Si nos ancêtres sont lourds, mais si au contraire nous sommes plus lourds et nous nous efforçons de nous perfectionner, nos ancêtres dans le monde d'en haut pourront s'alléger et ils pourront nous apporter leur bénédiction pour que nous puissions nous alléger davantage. Vous avez lu Le voyage en enfer, le voyage de la réincarnation, le voyage au niveau du monde terrestre. Et le voyage au paradis. Monsieur Jungsen a œuvré, s'est sacrifié sans cesse. À n'importe quel moment, on peut lui demander de suivre le Bouddha et pour pouvoir faire le rapport aux êtres humains. Mais à la dernière minute, ses ancêtres peuvent parvenir à un niveau plus élevé. C'est grâce à son sacrifice. Il s'oublie et ne fait pas de calcul. Thì ở đây á, mình tu á, mình không có đặt cái vấn đề là tu để cứu của quyền thất tổ. Tại vì cái sự liên hệ nó không có bao giờ bị cắt đứt hết trơn á. Mình không có đặt vấn đề muốn hay là cầu xin cho cửu quyền thất tổ được siêu thoát hay là cái gì, mình muốn là mình động, mình cầu xin mình cũng động, thì mình đâu có thanh điển đâu mà cứu độ. Muốn cứu độ cửu quyền thất tổ là mình phải có thanh điển, là mình không có còn trượt, mà mình còn mong muốn, còn cầu xin là cái đó mình còn trượt, mình chưa có thanh, mình không có thanh điển đóng góp cho thượng đế, cho càn khôn vũ trụ làm việc, mà mình làm sao mà mình cứu được cửu quyền thất tổ. Mình tu chưa có bao nhiêu hết á, mà mình đặt cái kỳ vọng quá nhiều, mình đặt cái sự ham muốn của mình hơn cái sự cố gắng tu của mình nữa, mình tưởng mình đã đắc đắc, nên nó nguy hiểm ở chỗ đó. Cái đó thầy nói là tùy theo cái hạnh tu của mình tu mình có lập hạnh chưa, mình có cứu độ được ai chưa, mình có lập được cái hạnh cứu độ chưa. Cứu độ, mình có cái hạnh cứu độ thì lúc đó cửu quyền thất tổ của mình mới được cứu độ. Còn mình chưa có lập được cái hạnh cứu độ, mà mình cứu độ của mình cứu độ cho mình chưa xong nữa, mình làm sao mình lập được cái hạnh cứu độ bên ngoài, rồi làm sao mình muốn cứu cửu quyền thất tổ, chỉ mơ mộng thôi à. Thì trong thâm tâm mình á, phải ráng tu nhiều để đóng góp cái phần thanh điển của mình cho bề trên. Thanh điển nghĩa là không còn trượt nữa đó, không còn lâu, không còn phiền toái, không còn cái gì chuyện đời mà nó bám trong tâm mình đó, thì lúc đó mình mới có luồng thanh điển mà cho bề trên làm việc. Còn bây giờ mình tưởng mình có thanh điển chứ thiệt ra chưa có ai có thanh điển hết trơn, ai cũng còn lo âu, ai cũng còn bận rộn chuyện đời, không có bao giờ dám xác nhận là mình có thanh điển hết trơn. Mình đang cứ trượt lưu thanh thôi, mà mình rước trượt nhiều hơn thanh, chừng nào mới xong công việc này nó đâu phải là một đêm là có đâu. Rồi ở thế gian chúng ta phải công quả công trình, lúc đó cửu quyền thất tổ mới được nhẹ, thì mình cũng phải lập hạnh đóng góp như thầy vậy đó, quả may. Còn ở dưới thế gian thì mình chưa làm cho mình được, mình chưa làm gì cho thế gian được, mà mình đặt cái vấn đề muốn cứu cửu quyền thất tổ, cái đó là cái chuyện mơ hồ. Sự liên hệ nó không ngừng nghỉ, mà nếu mình tưởng mình cứu cửu quyền thất tổ, chứ cửu quyền là cái phần siêu sinh, chín lớp siêu sinh ở bên trên, cái phần đó hiện giờ nó cũng nhẹ hơn mình, là nó cũng ban cái phần đó, nó cũng đang ban chiếu cho mình để cho mình tu nó nhẹ hơn, mình cố gắng tu hơn, chứ không phải là mình nghĩ là nếu mà cửu quyền thất tổ là mình cứu hết đâu, không có. Mình bây giờ là mình chỉ cố gắng tu là để độ, nếu mà nhẹ độ được cái phần thất tổ một chút vậy thôi, ăn uống hàng ngày đem vô mình ráng mình thiền mình nhẹ đi, độ một phần thất tổ chui vô bụng mình thôi. Còn cửu quyền là đang độ mình đó, mình tưởng mình độ cửu quyền chứ cửu quyền đang độ mình đó, mình đâu có nhẹ hơn cửu quyền đâu. Chừng nào mình tu cỡ 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 nên Phật từ đó, lúc đó mình mới cứu được cái cửu quyền của mình. Còn mình ở dưới thế gian mình mơ cứu cửu quyền thất tổ là mình không hiểu cửu quyền là gì, thất tổ là gì, quơ hết vậy đâu có hiểu là cái gì, nên nó nguy hiểm lắm, tu ít mà muốn nhiều là vậy. Donc ici, maître a dit qu'il faut pas, au niveau des ancêtres, il faut séparer, il y a deux groupes. Le groupe des ancêtres dans le monde est élevé, donc ils ont un niveau plus élevé que nous. Et l'autre groupe qui est sur Terre ou en enfer, peut être des êtres humains de toute race, des animaux, des végétaux, hein. C'est tout le reste qui est terrestre. Et si on mène la vie de perfectionnement, il faut pas poser la question de vouloir sauver nos ancêtres ou bien de prier pour que nos ancêtres soient libérés, parce que ce lien ne peut pas être rompu. C'est toujours c'est naturel. On peut, si on avance, automatiquement ils vont bénéficier, mais à condition de s'élever réellement. Mais si on n'a pas encore bien pratiqué, c'est-à-dire, Maître a dit, tout dépend de la vertu de perfectionnement. Et nous devons déjà former la vertu salvatrice. C'est-à-dire, il faut qu'on soit déjà capable de sauver les êtres en nous avant et ensuite pouvoir sauver les êtres à l'extérieur. Ça, c'est le niveau du Bouddha. Et à ce moment-là, nous pouvons apporter notre flux d'énergie pure au monde en haut pour œuvrer. Mais nous sommes en train d'essayer d'éliminer l'énergie impure pour préserver l'énergie pure. Mais comme on en ramasse beaucoup trop d'énergie impure, on n'arrive même pas à réaliser cette étape. Donc on n'a pas d'énergie pure. On ne peut pas contribuer notre énergie pure au monde en haut. Mais si on arrive à apporter notre flux d'énergie pure, ça veut dire on est serein, comme le Bouddha. On n'est plus perturbé. Donc, on a des flux d'énergie pure. À ce moment-là, on peut apporter notre flux d'énergie pure au monde en haut. Et à ce moment-là, nos ancêtres peuvent être allégés. Donc, il faut jamais poser la question de vouloir ou de prier pour cela.
Mình còn nhớ khóa học ở Ông Phiông 1986, có bạn đạo nói với thầy là khi mà trước sau những câu nguyện đó, là cầu chúc cho cửu quyền thất tổ được thăng hoa này kia kia nọ, phải không, được cái gì cũng tốt hết đó. Thầy nói cửu quyền thất tổ mình nó làm tội, không, mình cầu cầu xin vậy á, mình gánh tội nổi không? Moi, j'ai dit que en 1986, il y a un pratiquant qui a parlé avec Maître. Il a dit, après la prière pour méditation, là, il a demandé en haut qu'il va aider les ancêtres, tout ça, pour évoluer, tout ça. Maître l'a dit, mais quand tes ancêtres, ils font des fautes, ils seront punis. Et ces péchés-là, est-ce que tu peux le porter? Ai làm nấy chịu, chứ không có vụ mà xin xỏ. Hồi trước mình không không biết, thì mình cứ nghĩ vậy thôi, chứ thiệt ra tâm làm thì thân chịu. Mỗi người nó có sự tiến hóa của mỗi người, dù của quyền thất tổ mình đi nữa cũng là sự tiến hóa của mỗi người, là bề trên lo liệu hết, chứ mình chỉ lo sửa hết cái tánh hư tật xấu của mình thôi, chứ mình đâu có mem mà con cái, vợ con hay chồng con mình cũng đâu có sửa được, cha mẹ mình cũng đâu có sửa được. Mình chỉ lo cho cái hồn của mình thôi, chứ mình đâu có lo bao bọc hết được. Moi, je dis que même nous, il faut corriger à notre faute, tout ça, pour évoluer. On peut pas couvrir même les parents, les enfants, les frères et sœurs, tout ça. Chacun a son karma à porter, c'est tout.
Cái vấn đề là trong những cái bài giảng của thầy á, thì thầy nói nhiều khi tại thầy có một cái thời gian rất ngắn ở thế gian, cho nên xuống đây thầy phải nói hết. Mà thầy nói hết á, những cái gì từ cao tới thấp thầy nói hết, thầy để lại cái tài liệu cho thế gian. Nhưng mà thầy, người thế gian quá ngu muội, tu không có bao nhiêu á, không có hiểu nổi là thầy nói ở trình độ nào, không có phân tách nổi, cho nên nó mới bị nhầm lẫn vậy đó. Thầy lúc nào thầy cũng nhắc cứu cứu quyền thất tổ, thầy nhắc là trở về nguồn cội, rồi bạn đạo đa số thì nghe ra thì thầy nhắc cái đó nhiều, thì nói mình tu cái này để trở về nguồn cội, hiểu một cách đơn giản thô sơ vậy thôi, chứ không có hiểu sâu sắc được, tại đâu có học đạo đâu, đâu có nghiên cứu đâu mà hiểu. Cho nên trong những cái bài giảng của thầy, cái nhiều đoạn thầy giảng rất là cao, nhưng mà bạn đạo tưởng là giảng cho mình, hay là nhiều khi thầy bạn đã thầy mượn mình để thầy nói thầy nữa, thầy nói người tu vô vi, thầy nói các bạn đó, thầy nói vậy đó. Mình tưởng là mình là người tu vô vi giống như thầy, mình tưởng các bạn là ổng nói mình luôn ở trong đó, nhưng mà thiệt ra ổng đang nói chuyện của ổng, ổng mượn mình để ổng trao lại những cái gì mà cao siêu. Không lẽ ổng nói giờ ổng nói là tôi thì ổng mượn mình, ổng nói người tu vô vi các bạn thì ổng nói vậy hoài à. Nhưng mà phần lớn á, dám chắc là phần lớn nghe không có hiểu, tưởng là nói mình, cho nên mới có những cái câu hỏi này. Donc le problème c'est maître, il a un temps déterminé très court sur terre pour pouvoir prêcher et dire tout ce qui est, et pouvoir transmettre tous ses enseignements de tous les niveaux. Donc il a très peu de temps. Il ne peut pas tout détailler à chaque fois. Donc, dans ses prêches, des fois, il parle des niveaux très hauts, des fois, niveau bas, des fois, très haut. Mais des fois, il explique des choses très élevées en notre nom. Il dit que vous, les amis pratiquants, et après, il parle de son niveau, de ses expériences. Et les amis pratiquants qui n'étudient pas, qui ne comprennent pas, ils croyaient que ça, c'est nous sommes amis pratiquants. Donc, nous sommes pratiquants du Vovi. Donc, on peut faire comme maître tout de suite. Mais il dit ça, il dit que, et des fois, il dit qu'un tel pratiquant, dans l'avenir, sans préciser, mais un avenir pour lui, il n'y a pas, il ne compte pas les existences. Ça peut être dans plusieurs existences. On ne sait pas quand. Et on a pu vérifier cela à plusieurs reprises avec le temps. Il y a des pratiquants qui sont déjà décédés. Il a prévu pour ce pratiquant telle ou telle chose, mais les choses ne sont pas réalisées comme ça. C'est comme cela qu'on comprend que c'est pas pour une vie. C'est pas dans cette vie, peut-être plus tard. Et il utilise ça très très souvent. C'est pour ça, ça prête toujours confusion. les jamais prédicants, ils pensent qu'ils ont un bon niveau, qu'ils peuvent se libérer en cette vie. Et ils peuvent aider l'humanité. Ils ont des vœux très élevés parce qu'ils comprennent pas. C'est ça qui rend la compréhension de ces enseignements plus difficile si on n'analyse pas à quel niveau il parle. Il parle de lui, il parle de nous. Nó nguy hiểm cái chỗ đó đó. Thì phần lớn là bị lúc đầu là bị rơi vô trong đó hết. Rồi, tiếp tục. Câu chót.
Thầy, nhưng nhiều hoàn cảnh mà trên đầu tú chưa vững á, thì hoàn cảnh làm business như vậy nó có làm cho anh em cái vấn đề tu học khó khăn thêm và cộng với anh em
khó khăn. Chuyện tu học là khác mà chuyện đời là khác. Chuyện tu học chúng ta không có ai chỉ huy chúng ta, mà chúng ta tự thức và lập lại trật tự cho chính mình. Một pháp phương pháp, một người tu là đạo của người đó, tôi đã nói rồi. Thấy không? Không có nhầm lẫn. Mà không đời làm sao chúng ta thấy cái đạo chúng ta thanh tịnh. Cho nên các bạn ở trong chúng ta là biết bao nhiêu mấy lớn kích động và phản động để thử có làm tâm lặng thích cao chưa, để ứng phó tình cảnh đó và để thức hiến cái đại diện của chúng ta yêu bằng cứu độ mình. Trong chương trình của Thích Ca đã đặt trên chương trình của những người đi trước, nhưng mà học hết khóa rồi không còn cơ hội trở lại tuổi trẻ như các bạn để làm những cái gì tốt và dẫn tâm linh kia, đành phải bỏ ra đi. Ngày nay chúng ta có nhiều phương tiện, người đi trước đã nói tất cả những gì và đã phân tách những khả năng sẵn có của tuổi trẻ, và tuổi trẻ phải sử dụng cái sự sáng suốt sẵn có chưa nữa. Rất tiếc là người đã thành lập và biết đạo, nhưng mà tuổi tác để khác. Một ngày nay chúng ta có may mắn được thâu băng, được kiểm chứng rõ rệt lời nói không sai lạc và không bị người ta sửa chữa và bán văn ăn, người ta không có cái đó.
Lúc đó chữa sao được đời sáng suốt.
Tại sao một con người, trong con người mà có thể đi tới cái chỗ sáng suốt và phân tích về tâm linh như vậy? Hỏi chứ chúng ta thua người ở chỗ nào? Vì chúng ta thua sự làm biến là đúng, chứ không có thua người. Sự làm biến nó xâm chiếm trong tâm tư của chúng ta, và nó đang đánh giặc của chúng ta, và chúng ta không chiến thắng nó thì chúng ta phải bị rồi. Quỷ hoại tâm hiền. Cho nên các bạn phát tâm làm việc như vậy là nó đánh đổ được sự lừa biến và xây dựng lại cái sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Mày thấy giá trị vô vi.
La question que l'ami pratiquant pose, tout dépend de notre niveau qui n'est pas encore très solide, mais les situations terrestres nous obligent à faire des affaires pour vivre. Est-ce que cela va créer des problèmes pour que notre vie spirituelle? Est-ce que cela va créer des difficultés pour les amis pratiquants? Maître a répondu, le perfectionnement, l'apprentissage du perfectionnement, c'est une autre chose. Les affaires terrestres, c'est une autre chose. Au niveau des affaires de l'apprentissage spirituel, personne ne peut nous diriger. Nous éveillons par nous-mêmes. Nous rétablissons l'ordre pour nous-mêmes. Nous utilisons un dharma. Et chaque pratiquant, et ce dharma appartient à ce pratiquant, à celui qui pratique le dharma. J'ai déjà dit cela. Il n'y a pas de confusion. Mais dans la vie, comment pouvons-nous prouver que nous sommes sereins. C'est pour ça que vous êtes programmé pour vivre dans la vie. Il y a tant de perturbations, tant de réactions, d'actions et de réactions pour éprouver, pour tester votre sérénité. Et pour pouvoir faire face aux différentes situations, pour ainsi réaliser notre grand vœu, c'est-à-dire nous sauver. Dans le programme du Bouddha Shakyamuni, dans le programme que le Bouddha Shakyamuni a arrangé, dans le programme des gens qui nous ont précédés, mais lorsqu'ils ont appris à la fin de leur session, ils n'ont plus l'occasion d'être jeunes comme vous pour réaliser les bonnes choses et guider l'évolution de l'âme. Et ils sont obligés de partir. Mais aujourd'hui, nous avons plus de moyens. Les gens qui vous ont précédé a tout dit, a tout analysé. Surtout au niveau de la capacité de la jeunesse. Et la jeunesse doit utiliser la lucidité existence pour avancer. C'est regrettable pour les gens qui ont réalisé la voie spirituelle, qui ont connu la voie spirituelle, mais ils ont déjà un âge trop élevé. Aujourd'hui, nous avons de la chance que tous les enseignements sont enregistrés et vous pouvez vérifier clairement. Les paroles ne peuvent pas être erronées. On ne peut pas modifier les paroles des enseignements spirituels. On ne peut pas les vendre. Pourquoi un être humain comme nous peut parvenir à la lucidité et analyser sur le plan spirituel comme cela? On peut se demander, qu'est-ce qu'on a de moins que cette personne-là? Nous sommes seulement paresseux. Finalement, nous ne sommes pas inférieurs à celui qui a réalisé la voie spirituelle, mais nous sommes seulement paresseux. La paresse nous envahit et nous sommes en train de faire la guerre avec la paresse, avec notre paresse. Nous ne pouvons pas vaincre notre paresse si nous ne pouvons pas vaincre notre paresse et nous serons abolis et nous serons perturbés. C'est pour ça que vous devez faire le vœu d'abolir votre paresse et construire votre lucidité et vous verrez la valeur du vos vies. Đó, ở đây thầy nói cái đạo, cái đời là khác, cái đạo là khác. Thầy nói cái bạn đạo này hỏi bây giờ đi làm ăn nó có ảnh hưởng gì tới cái vấn đề tu tập không, đạo không? Thì nói cái thầy nói cái chuyện tu học là khác. Chuyện tu học là không có ai chỉ huy mình tự thức mình lập lại trật tự cho chính mình. Một cái phương pháp mà người nào tu là pháp của người đó, thì không có ai điều khiển mình, thì không có nhầm lẫn được. Nhưng mà đời á, thì mình cũng phải có cần đời để thử của mình có động không chứ. À, mình sống trong cái kích động phản động là đương nhiên mình phải động rồi. Nhưng mà ở đây á, thầy không có nói tới cái vấn đề là cái sự động loạn ô trược nó lôi cuốn mình. Thì thầy nói chỉ nói là cái khúc sau, khúc cuối cùng thầy mới nói là cái sự lười biếng của mình á, Thầy mới nhấn mạnh là cái lười biếng của mình đó là quan trọng hơn cái chuyện này. Cái chuyện này đương nhiên nó phải có. Mình đời đạo song tu là mình phải sống với đời, mình phải tranh đấu với đời, mình kiếm cơm, tối về mình tu. Đương nhiên là mình phải bị lôi cuốn, tiêu hao. Nhưng mà cái vấn đề mà để tránh cái này á, là cái sự lười biếng của mình. Lát nữa thầy, khúc cuối thầy mới nói, thầy không có nói liền. Thầy nói là theo, thành ra những người mà đấy trước chương trình của Đức Phật Thích Ca hay chương trình của những người đi trước á, ta học hết khóa rồi, lúc đó hiểu đạo rồi, đắc đạo rồi, nhưng mà tuổi tác không còn nữa. Thành ra cũng như ông Tư vậy đó, lúc mà cái ông đắc đạo rồi, ông hiểu đạo rồi đó, cái tuổi ông cao rồi, ông có thể mà kéo dài cuộc sống để truyền lại cái đạo này cho chúng sanh, cho nên ông trời mới gửi ông thầy mình xuống. Còn trẻ hơn, lúc đó mới có 33 tuổi thôi, thì mới tiếp tục cái công trình. Còn trẻ mới có cái đủ cái thời gian để truyền dạy là những cái gì mà người đi trước đã thành đạt. Mà nó mình may mắn á, là cái thời buổi này, cái thời buổi nó có nhiều phương tiện, có thầu bằng, có thầu hình. Cho nên mình, nếu mà mình không có làm biếng á, thì mình có thể nghe lại, mình có thể nghiên cứu, mình có thể đặt hết cái thời gian mà còn lại của mình á, để làm cái chuyện này, để mình học hỏi, để mình nghiên cứu. Không có ai mà có thể bóp méo sự thật được, tại cái lời thầy đã ghi băng rồi. Thì cái khó là làm sao phân tách cho nó đúng thôi, chứ không phải là cái khó là bóp méo sự thật. Cái khó là làm sao mình đủ sáng suốt để phân định cho nó đúng, đừng có bị sai lạc, đặt nó vô cái vị trí của nó để cho mình hiểu cho nó đúng. Cái đó là khó, chứ người đi trước đã để lại hết rồi, để lại cho biết là cái tuổi trẻ mình có thể làm được nhiều chuyện. Tại cái tuổi trẻ mình còn trẻ, mình có thể tu, mình có thể làm được nhiều chuyện. Mà khi mà mình lớn tuổi rồi, cái chuyện tu tập của mình đó, nó càng ngày càng giảm lại, mình không còn như hồi trẻ nữa. Thành ra bề trên muốn cho cái tuổi trẻ tu á, lợi dụng cái lúc mà còn trẻ mình có thể làm được nhiều chuyện mà những người mà đi trước không có cơ hội làm á, mình có thể làm được. Nhưng mà nó không phải đơn giản như vậy. Mình bị cái lười biếng của mình. Lười biếng không phải là lười biếng ngồi thiền mỗi đêm nha, cái đó là mới có một góc thôi à. Còn lười biếng nhiều chuyện khác lắm, tại vì mình không thấy những cái chuyện khác cần phải làm, cho nên mình tưởng cái đó là đủ rồi. Hồi xưa mình cũng vậy, mình tưởng mỗi đêm mình thiền đều là mình đúng rồi, mình không phải là người lười biếng. Nhưng mà tại vì mình không hiểu là còn nhiều chuyện khác phải làm, cho nên mình lười biếng mà mình không hay. Mình không có dạy dỗ lục căn trần, mình không có sửa mình không có lập hạnh, mình không có học đạo, mình không có làm gì hết á. Ngày trống của mình là để đi chơi đó, mình bị lạc vô trong cái đó, mất biết bao nhiêu năm, rất là uổng. Rồi mình thức tâm là cái tuổi nó cũng đã lớn rồi. Thành ra mấy người nhỏ mà hiểu được cái này á, thì có thể là tận dụng cái thời gian mình còn trẻ nhiều hơn, chứ lớn rồi đó, chống lại cái lười biếng nó cũng khó lắm. Tại cái sức khỏe mình yếu rồi, mình chống lại cái lười biếng nó càng khó hơn là lúc mà mình còn trẻ. Còn trẻ thì ham chơi, không? Mình may mắn là mình có được thâu văn, được kiểm chứng rõ rệt, lời nói không sai lạc, không có ai sửa, bán đạo mạng được, là đó cái may mắn của mình. Mà mình biết hưởng không, đó là cái chuyện khác. Mình có chiến thắng được con ma lười biếng của mình hay không, mình chiến thắng được con ma lười biếng của mình đó, thì mình mới tận hưởng được những gì bề trên nói. Chứ để mình già rồi đó, là cũng như các vị đã thành đạo, mấy vị trước già rồi mà thành đạo, còn mình già rồi mà chưa thành đạo là khổ hơn nhiều lắm á. Bon, la question que l'ami pratiquant pose, c'est avec un certain niveau, avec les situations terrestres, ils doivent encore faire des affaires. Est-ce que cela affecte et crée des difficultés pour le perfectionnement spirituel? Maître a dit que le perfectionnement, l'apprentissage du perfectionnement spirituel, c'est une chose. Les choses terrestres, c'est une autre chose. Lorsque nous, sur le plan du perfectionnement spirituel, celui qui pratique ce dharma, ce dharma lui appartient. Personne ne le dirige. Et pour pouvoir, sur notre programme d'études du perfectionnement spirituel, nous avons besoin de la vie, avec plein de perturbations, d'actions et de réactions pour tester notre sérénité. Le Bouddha Shakyamuni, comme les gens qui nous ont précédés et qui ont terminé leur session sur Terre, ils n'ont plus l'âge pour réaliser les bonnes choses et guider l'évolution de la conscience spirituelle. Et quand ils ont terminé, ça veut dire ils n'ont plus l'âge. Ils peuvent plus, ils doivent partir. Ils ont fini leur session à temps. Ils ont réalisé leur voie spirituelle. Ils peuvent pas faire plus. Donc, ils nous ont transmis tout ce qu'ils ont appris pour que nous puissions réaliser tout cela dès notre jeune âge pour ne pas perdre de temps. C'est comme Maître Teux. Quand il a réalisé la voie spirituelle, il est déjà très âgé. Donc, il ne peut pas continuer pour transmettre toutes ses connaissances, tous ses enseignements à nous. C'est pour ça que Dieu a envoyé le Bouddha Viking, qui est descendu sur Terre et a emprunté un corps qui a 33 ans, qui est encore jeune, pour poursuivre cette transmission. Et nous avons la chance dans cette ère où nous avons plus de moyens. Tous les enseignements de notre maître ont été enregistrés en audio, en vidéo. Et nous avons la possibilité de réécouter et personne ne peut le modifier sans cela. La seule chose qu'il a dit après, qui risque de nous gêner, le fait de mener parallèlement la vie terrestre et la voie de perfectionnement spirituel, sûrement il y a un impact. Quand on doit travailler, on a beaucoup d'actions, réactions, beaucoup de perturbations qu'on ramène chez nous le soir. On perd quand même pas mal d'énergie qu'on doit récupérer le soir. Donc pour compenser cette perte, c'est déjà difficile. Pour avancer, c'est encore plus difficile. C'est à cause de notre paresse. Mais c'est pour ça, à la fin, il a dit que nous perdons face à notre paresse. Au début, on croyait que pratiquer toutes les nuits, ça veut dire on est plus paresseux. Mais parce qu'on ne connaît rien de la voie spirituelle, sur l'itinéraire de la voie spirituelle, il y a encore beaucoup de choses à faire en parallèle. Il n'y a pas que la pratique de la méthode. Mais on ignorait tout cela. On croyait qu'on fait tout ce qu'on veut dans la vie et le soir on pratique, c'est déjà bien. On n'est pas paresseux. Mais avec le temps et avec la compréhension, nous voyons que nous avons gaspillé notre temps, que nous sommes paresseux. Nous passons notre temps dans les voyages et dans les choses inutiles. Et maintenant qu'on s'est rendu compte, on est aussi déjà âgé. On n'est plus très jeune. Donc notre pratique est déjà de plus en plus limitée. Alors que si nous avons pu profiter de notre jeunesse pour réaliser correctement tout ce que notre maître a enseigné, on aurait pu bénéficier de beaucoup plus de choses. Mais malheureusement, à cette époque-là, on est occupé, on n'avait pas le temps d'étudier les enseignements spirituels et on n'a pas compris grand-chose. Maintenant qu'on a compris un peu, c'est déjà tard. On est déjà âgé et on est obligé de partir un jour ou l'autre bientôt. Rồi. Bây giờ mình trở lại cái bài thư ngỏ từng này. Bài thư ngỏ tuần này có chủ đề là thức giác. Thức giác sửa mình duyên tận độ, trí tâm thanh tịnh nguyện Nam Mô, tình đời đen bạc khó ra vô, giải tỏa phiền ưu thức tận độ.
Éveillons-nous à la connaissance. Éveillons-nous à la connaissance et corrigeons-nous dans les opportunités karmiques de l'aide infinie.
Avec notre esprit et notre cœur serein, nous invoquons Namo. Avec des sentiments terrestres, incras, il nous est difficile de quitter notre corps et d'y rentrer. Dissipons nos chagrins, éveillons-nous dans la bataille existentielle.
Thích giác là sao? Bài này mình có học mấy lần rồi? Qu'est-ce que c'est l'éveil et la connaissance? On a déjà appris plusieurs fois ça, ce sujet, parce que les poèmes d'introduction reviennent souvent parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Những cái bài thơ ngỏ nó trở lại thường lắm, là tại vì không có nhiều quá. Mình học ở đây cũng mấy năm trời nó trở lại, thế nào nó cũng trở lại, tại không có nhiều. Một bé tám thì có 10, 15, 16 năm, chứ cái thư ngõ nó không có đủ mấy năm đâu, nó trở lại.
Đây mình thấy cái chữ này thức giác đó, mình nói về cái thấp nhất của mình hiểu thức á, mình phân tách ra hai hai chữ thức á, thường là mình hiểu theo cái hồn của mình, còn giác á, là mình biết được cái hồn, mình biết được khi mình thức giác, đó là trình độ thấp của mình nói vậy thôi. Moi, j'ai dit que j'ai les séparés en deux mots. Tu vois, en vietnamien, thức, tu vois, ça veut dire, pour moi, c'est l'âme. Giác, ça veut dire la connaissance, tu comprends la chose, quoi. Ça veut dire ton âme, il comprend la chose.
Et lucide.
Bah oui.
Cho em thêm thức giác là khi nào mình thấy là cái đời ở đây là tạm bợ, thời gian này là đi mau lắm, thành ra mình phải tiến bộ. Je disais que éveillons-nous à la connaissance, c'est-à-dire qu'on compris la connaissance que la vie terrestre c'est une vie éphémère, provisoire, et qu'il faut pratiquer pour évoluer dans notre voie.
Cái từ thức giác này là một cái từ ngữ tâm linh, c'est un terme spirituel. C'est pas un terme de la vie terrestre. C'est un terme spirituel. Donc, quelle est la définition de ce terme spirituel?
Tại vì mình khi mà mình nghe cái từ này mình nhớ lại năm 2013 trong cái đại hội trên du thuyền đó, ở Sydney, là cái đại hội đó là lâu nhất, lâu ngày nhất, tại 12 ngày trên mặt biển, phải không? 12 ngày trên mặt biển, mà khi mà tàu cập bến đó, thì tất cả bạn đạo đi xuống đi du ngoạn hết rồi, mình còn có một mình đi lang thang ở trên tàu, rồi mình vô cái phòng họp, mà cái phòng họp đó phần lớn đó chỉ chứa được có 350 người thôi, 300 người thôi, mà ban chấp hành đó thì cho thêm 50 người, 50 cái ghế nữa, là 350 cái ghế. Lúc mà mình vô trong phòng họp đó, mình ngồi trước bàn thiên, mình có mình à, mình ngồi mình niệm Phật khoảng một tiếng đồng hồ. Lúc đó cái thức mình cảm nhận được là cửu huyền thất tổ của bạn đạo ngồi đầy hết trong 350 cái ghế đó hết đó. Không, mình mới hiểu là ủa, tại sao mà thầy nói là cửu huyền thất tổ về dự đại hội với bạn đạo, mà tại sao mà bạn đạo đi chơi hết mà cửu huyền thất tổ lại ngồi đó không không có được đi đi ta bà như mấy 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 bạn đạo đi chơi hết. Thì mình mới hiểu là bề trên cho giấy phép về về đó để vui chơi thôi chứ không phải đi sa bà. Moi, j'ai dit que l'expérience que j'ai vécue, ce qui me concerne, c'est tout. Hein. Je racontais une histoire. C'est en 2013. Il y a un congrès sur le bateau pendant 12 jours, tu vois, en Australie. Et pendant que le bateau, il a accosté et tous les pratiquants, ils ont descendu, tu vois, pour visiter comme ça. Et moi, je suis tout seul en bateau, je sais pas quoi faire. Je balade à gauche, à droite. Et quand je suis rentré dans la salle de congrès, je m'assois devant devant l'hôtel et j'ai placé un mot d'offre à peu près 1 heure. Et ce moment-là, j'aurais senti que toutes les chaises, tu vois, il y a 350 chaises, ils ont été occupées des ancêtres, des pratiquants, ils s'assoient plein dedans, comme ça. Mais je pose la question, pourquoi les ancêtres, ils va pas suivre les pratiquants pour descendre comme ça, pour visiter tout ça? Mais je comprends que c'est, ils ont que la permission de venir, tu vois, pour le congrès, c'est pas pour balader tout ça à gauche, à droite, quoi. Ça, c'est, je racontais ce qui me concerne, hein, mais il y a rien qui peut prouver, tu vois, parce que ce que j'ai dit il y a 2 semaines, pour les ancêtres, tout ça, il y a le vidéo, il peut le confirmer, que les ancêtres, ils se mettent debout derrière les chaises. Et pour Madame Thaï, c'est pareil, il y a le vidéo pour prouver. Et ce que j'ai raconté aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve. Il n'y a que mon histoire. Tu vois, ce que j'ai vécu, je partage, c'est tout, hein.
Rồi bây giờ mình trở lại thức giác. Le mot éveil à connaissance, c'est un terme spirituel. Donc on ne peut pas deviner, il faut apprendre. Cái từ ngữ thức giác là một cái từ ngữ tâm linh. Mà mấy cái từ ngữ tâm linh đó, mình không có thể suy nghĩ mà mình ra được. Mình phải học. Phải học. Học đạo là vậy. Học những cái gì mà thầy giảng thì nó mới chính xác hơn. Còn mình cứ nghĩ theo cái ý của mình đó, thì mình cứ ở trong cái sự không chính xác hoài. Thì học thì mỗi ngày mỗi tiếng chứ, càng ngày càng thâu được chút, mỗi ngày thâu thêm chút xíu nó cũng đỡ hơn là mình sống với cái sự mơ hồ. Thì hỏi thức giác là sao, đáp thức giác là hiểu được sự sai lầm của chính mình, kể ăn năn sám hối, tự hành tu, tiếp tục thăng hoa giải mê mù, chẳng còn động loạn trong mờ ảo, thực hành chánh pháp, phát triển vào. Donc, le mot l'éveil à la connaissance, c'est un terme spirituel. Donc, on doit apprendre la définition de notre maître. On ne peut pas penser que c'est comme ci, comme ça. Faut retenir, faut apprendre et retenir la définition de notre maître. Question. Qu'est-ce que c'est l'éveil à la connaissance? Réponse. L'éveil à la connaissance, ça veut dire comprendre ses erreurs, ses propres erreurs. Stance. Nous repentissons et nous nous perfectionnons. Nous continuons à nous élever spirituellement pour dissiper notre aveuglement. Nous ne sommes plus perturbés dans les illusions. Nous pratiquons le véritable dharma pour nous développer. Thì đó, elle nói là khi mà mình hiểu hết cái sự sai lầm của mình đó, thì mới kêu là thức giác. Sai lầm là ở trong đó nó có tánh hư, mà nó có tật xấu nữa. Thấy không? Tánh hư là những cái tánh của mình nó làm cho mình động loạn, mê mù. Và những cái tật xấu, những cái tật như là hướng ngoại, thị phi, là tranh chấp gì đó đó, mấy cái đó là cũng là tật xấu, là mấy cái đó là nó cái sai ấy. Mấy cái đó là cái sự sai lầm của mình đó, mà mình không biết, mình không hiểu hết những cái sự sai lầm của mình, mà không phải cái sự sai lầm của một kiếp, mà sự sai lầm của nhiều kiếp là mình hiểu được hết đó, thì mới kêu là thức giác. Thấy không? Thức giác nó cao đó. ăn năn sám hối tự hành tu, là lúc đó mình thấy được á, là mình chỉ lo sự ăn năn sám hối để sửa thôi, tiếp tục thăng hoa giải mê mù, mình thăng hoa mình đi lên cõi cõi mà thanh nhẹ hơn á, mình mới giải được cái sự mê mù của thế gian. Nói gì nói chứ mình cũng còn đang mê mù, mình cũng còn nhiều chuyện, mình cũng còn đang mê mù ở thế gian, cho nên mình chưa có giải hết cái sự mê mù ở dưới thế gian. Chẳng còn động loạn trong mờ ảo, bây giờ mình cũng có những giây phút mình cũng còn động loạn, chứ không phải là mình nói là mình không có, không còn động loạn nữa thì nó không có đúng. Trong mờ ảo là mình không có thấy rõ ràng, cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, thực hư không có phân định được. Thực hành chánh pháp phát triển vào, thực hành chánh pháp mình mới phát triển, mình mới bước vào cái điện giới được. Donc comprendre ses propres erreurs, ça veut dire ses mauvais caractères et ses mauvaises habitudes qui nous amènent des perturbations. Mais non seulement les mauvaises, nos erreurs de cette vie, mais les erreurs de toutes nos vies précédentes. C'est ça l'éveil à la connaissance. Donc on se repent et on se perfectionne. On continue à s'élever pour dissiper notre aveuglement. Parce que on vit sur Terre, on vit toujours dans un monde où on est aveuglé par le côté terrestre. On ne voit pas clair. Et quand on s'élève comme ça, nous ne serons plus perturbés dans nos propres illusions. On ne voit pas clair. Tout n'est pas net. C'est pour ça qu'on est perturbé. Et quand on pratique à ce niveau-là, quand on est éveillé à la connaissance, quand on pratique le dharma véritable, on se développe et on pénètre dans la sphère de l'énergie, de l'aura. Hỏi, thức giác là gì? Thưa, thức giác là tự hiểu sự sai lầm. Kể biết mình, biết họ, tự sửa mình. Trí tâm không động, còn minh mẫn. Thực hành tu tiến, chuyện rất cần. Học xong bài học, đời là tạm. Qu'est-ce que c'est l'éveil à la connaissance? L'éveil à la connaissance, ça veut dire comprendre par soi-même ses propres erreurs. Stance. Nous connaissons nous-mêmes et nous nous corrigeons. Notre esprit et notre cœur ne sont plus perturbés et nous sommes encore lucides. Nous pratiquons pour nous nous perfectionnons, nous pratiquons le perfectionnement pour avancer, c'est la chose nécessaire. Lorsque nous avons appris notre leçon, nous comprenons que la vie est provisoire. Hỏi, thức giác là sao? Đáp, thưa, thức giác là việc làm đó cần thiết cho tâm lẫn thân, tức là thức giác không. Thức giác là việc đó không cần thiết cho tâm lẫn thân, tức là thức giác và không tiếp tục nữa. Kể, nhu cầu cần thiết trong chân thành, giải bỏ trần tâm chẳng cạnh tranh, thức giác thực hành trong dứt khoát, bình tâm thanh tịnh hướng về thanh. Qu'est-ce que c'est l'éveil à la connaissance? L'éveil à la connaissance, c'est-à-dire on voit que cette chose-là n'est pas utile à notre corps et à notre esprit, et on ne continue plus à le faire. Yeah. Chuyện cần thiết, không cần thiết đó là mình không có làm nữa, mới là thức giác. Tại hiện giờ còn nhiều chuyện không cần thiết mà mình vẫn tiếp tục mình làm. Mình chưa có nói là mình thức giác được. Yeah. Còn nhiều chuyện không cần thiết cho tâm lẫn thân mà mình vẫn còn tiếp tục mình làm. Mình chưa có thức giác. Donc, il y a encore plein de choses non nécessaires à notre corps et à notre esprit, mais nous continuons à le faire. Ça veut dire que nous ne sommes pas éveillés à la connaissance. Nous ne voyons pas ces erreurs-là. Nhu cầu cần thiết trong chân thành. Donc, dans l'instance, on dit que les besoins nécessaires, essentiels, dans la sincérité, nous devons éliminer notre cœur profane. Et les conflits, les luttes, nous éveillons à la connaissance par la pratique avec détermination. Dans l'équanimité et la sérénité, nous nous orientons vers le pur. Nhưng mà mình thức giác rồi đó là mình chỉ hướng về thanh thôi, không có hướng gì động trượt nữa, chỉ hướng về thanh thôi. Rồi, mình hiểu cái định nghĩa của từ ngữ tâm linh thức giác là gì ha? Thì sao ráng nhớ nha. Thức giác sửa mình
Anh
duyên
bảo,
tâm độ hả?
tóm tắt đi để cho dễ nhớ.
Để tóm tắt là mình hiểu, tự mình hiểu được cái sự sai lầm của chính mình. Cái là tóm tắt cái câu đó là dễ nhớ một câu thôi, thầy trả lời nhiều cái nhưng mà ha, hiểu, tự mình hiểu được cái sự sai lầm của chính mình. Nếu mà thêm chút xíu nữa là hiểu được những cái gì không cần thiết cho tâm lẫn thân mà mình không nên tiếp tục làm. Đó, hiểu nhiêu đó là đủ, đầy đủ lắm rồi. Donc pour résumer, c'est-à-dire comprendre par soi-même ses propres erreurs et comprendre ce qui est, et ne pas continuer à faire ce qui n'est pas nécessaire à notre corps et à notre esprit. Mình không có tiếp tục làm những cái chuyện không cần thiết cho tâm lẫn thân. Mà hiểu được sự sai lầm ở đây thầy không có nói, nhưng mà trong mấy cuộc băng thầy có nói là sự sai lầm của mình từ nhiều kiếp. Còn bây giờ mình bắt đầu á, thì mình hiểu trong kiếp này thôi. Nhưng mà mình đi lên cao nữa là mình thì phải hiểu hết sự sai lầm của mình từ nhiều kiếp. Thì lúc đó mới kêu là minh tâm kiến tánh. Còn bây giờ là mình thức giác từ từ đi. Bây giờ mình hiểu được cái sự sai lầm của nào mình sửa sửa. Hiểu ăn năn sám hối sửa. Ăn năn sám hối sửa thì mình thăng từ từ mình mới bớt mê mù. Mình bớt mê mù, mình bớt mờ ảo. Thành ra mình phải sửa từ từ là vậy. Bây giờ mình đi từ dưới lên là mình thấy được cái sự sai lầm, mình thấy cái chuyện đó không cần thiết, mình không nên tiếp tục nữa. Bây giờ mình hiểu đó là cần thiết mà mình vẫn tiếp tục là tại vì mình chưa có huấn luyện lục căn lục trần của mình, nó còn lôi cuốn mình. Phần hồn thì hiểu rồi nhưng mà lục căn lục trần nó chưa hiểu, thì mình yếu thì nó lôi cuốn mình rất là dễ, nó nói rồi mình cũng siêu lòng mình đi theo nó. Si on l'âme comprend les choses non nécessaires, mais si nos entités ne sont pas entraînées vers le haut, ils ne comprennent pas. Donc, ils vont nous ramener vers le bas, ça veut dire. Et comme l'âme, si l'âme est faible, il va écouter des entités, hein, ils vont suivre les mouvements des entités. Nếu mà mình yếu là cái lục căn lục trần nó lôi cuốn mình dễ, nó lôi cuốn hồi mình cái chuyện mà không cần thiết mình sẽ thấy nó cần thiết. Et les choses non nécessaires vont devenir nécessaires suivant le raisonnement de nos entités ignorantes. Những cái phần lục căn lục trần vạn linh nó tâm tối thì nó sẽ biện hộ cho cái chuyện không cần thiết đó, nó cái đó là cần thiết lắm. Thì cái phần hồn yếu không có đủ lý á thì phải thua nó, thì tiếp tục làm những cái chuyện không cần thiết, người ta chưa có thức giác. Rồi tiếp tục thức giác sửa mình duyên tận độ.
Réveillons-nous à la connaissance et gorgeons-nous dans les opportunités karmiques de l'être infini.
Đó, thức giác, khi mà mình thức giác rồi mình tiếp tục mình lo sửa mình thôi, tại cái chuyện mà tu sửa nó không ngừng nghỉ, phải không? Khi mà thức giác rồi là mình không có làm những cái chuyện không cần thiết nữa, thì tự nhiên cái sự sáng suốt nó sẽ về với mình. Thì mình càng sáng suốt hơn là mình càng thấy rõ hơn. Mà sáng suốt ở đây là không phải nói sáng suốt của phần hồn không, mình nói cả sáng suốt của mình và vạn linh, tại vì mình không phải tu một mình. Nếu mà mình tính mình tu một mình là mình tiêu à, mình không có theo cái đám ở dưới mà nó tâm tối hoài là nó kéo mình luôn là mình chết à. Thấy không? Anh ra khi mà nói cái sự sáng suốt là phải cái sáng suốt mà mình truyền bá cho dục căn trần và nó đồng thanh tương ứng á, mình nói một tiếng mà nó nghe á, nó không có chống lại, không còn chiến tranh ở bên trong nữa, thì lúc đó mình mới tiến được. Còn nếu không mình không có sửa mình được. Donc on parle de lucidité, on parle de la lucidité globale de cet ensemble qui est composé de l'âme et de des entités, de toutes les entités dans notre microcosme. C'est pour ça, Nous devons invoquer et exhorter les entités de tout notre corps à invoquer avec nous pour élever leur niveau, pour qu'ils puissent comprendre comme nous. Et à ce moment-là, quand l'âme donne un ordre, ils comprennent. Donc, ils vont pas faire le contraire. Il n'y a plus de révolte en nous. Et quand on sent qu'il y a encore un conflit en nous, une révolte en nous, entre la lucidité et les entités qui nous ramènent vers le monde extérieur, c'est-à-dire les entités ne sont pas évoluées. Finalement, c'est l'ensemble qui n'est pas évolué, c'est l'âme qui n'est pas évoluée, n'arrive pas à éduquer les entités. Nếu mà phần hồn vẫn còn bị lôi cuốn là chứng minh trình độ của phần hồn nó còn quá yếu, nó không đủ để hướng dẫn diệu tiến tâm linh của vạn linh ở bên trong này và không có đủ sự sáng suốt, cái sự hiểu đạo để dạy dỗ tụi nó, cho nên nó còn lôi cuốn mình được. Thì cái trình độ, coi cái trình độ của lục căn lục trần là biết cái trình độ của phần hồn, còn regarde le niveau des entités, on voit bien le niveau de l'âme. Ông chủ chịu trách nhiệm mà, c'est l'âme qui est responsable.
Lấy duyên tận độ là độ
Duyên,
lục căn lục trần không?
duyên sửa mình duyên tận độ, mình có thể hiểu là mình đem cái duyên đó tận độ vạn linh ở bên trong mình, hay là mình có thể hiểu là mình có thể tận hưởng được cái duyên tận độ của bề trên, tại bề trên lúc nào cũng ban chiếu cho mình mà. Mình không có sửa mình nữa, mình không có thanh nhẹ, mình không có tiếp thu được. Nghe không? Mình có thể hiểu hai chiều, một chiều bên trong, một chiều bên ngoài. Donc on peut comprendre les opportunités de l'être infini dans les deux sens. Un sens à l'intérieur, ça veut dire que quand on s'éveille à la connaissance et on se corrige, donc on apporte une opportunité karmique pour sauver l'ensemble de nos entités dans notre microcosme. Ou bien on peut comprendre que on s'éveille à la connaissance, on se corrige et on va bénéficier de l'opportunité karmique de l'être infini de Dieu, parce qu'il nous éclaire à tout moment. Mais si on ne se corrige pas, on est trop lourd, on ne peut pas capter les lumières pour que nous éveiller. Mình không có tận hưởng được cái sự ban chiếu của bề trên. Bề trên lúc nào cũng ban chiếu mà mình không có hưởng được. Trí tâm thanh tịnh, nguyện Nam Mô.
Avec notre esprit et notre cœur serein, nous invoquons l'amour.
Thì đó, trí tâm ở đây thầy nói mình phân ra thì mình nói là cái trí với cái tâm, mà thiệt ra là phần hồn. Còn parle de l'esprit, du cœur, on parle de l'âme. Si l'âme est sereine, il ne vit plus qu'avec Nam Mô Di Đà Phật, avec le principe Nam Mô Di Đà Phật. Thì lúc đó chỉ là vô biệt niệm thôi, chỉ còn nhớ Nam Mô Di Đà Phật thôi. Thành ra sống như ông Phật vậy đó, ông thanh tịnh rồi là ông chỉ còn nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Ông nhớ cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thôi. Nguyện là đi tới thường niệm đó, là nguyện phải không? Còn đi tới nhớ là không có nguyện nữa mà chỉ nhớ thôi. Donc le Bouddha il a deux niveaux. Avant de parvenir au niveau d'abord, il invoque. Il sait comment invoquer. Après, il l'invoque en permanence, thường niệm, lúc nào cũng niệm hết, en permanence, il invoque encore. Et puis, il atteint un autre niveau où il n'invoque plus, mais il pense. Il pense seulement à Nam Mô Di Đà Phật. Penser, c'est plus difficile qu'invoquer. Invoquer, c'est plus facile, mais penser à Nam Mô Di Đà Phật sans arrêt, sans discontinuité, c'est beaucoup plus difficile. Mình nhớ Nam Mô Di Đà Phật mà liên tục mà để thành vô biệt niệm như ông Phật đó, là khó lắm đó. Đi tới cái thường niệm là thường niệm hoài không cần nghĩ là cũng đã khó rồi ha, mà nhớ còn khó hơn nữa thầy nói. Nên là lúc đó là chỉ có còn cái nguyên lý Nam Mô Di Phật, không có cái gì mà tạp niệm mà nó vô mà nó kéo mình ra hết. Il n'y a plus d'esprit, de pensée parasite qui nous ramène vers l'extérieur. Tình đời đen bạc khó ra vô.
Avec les sentiments terrestres intra, il nous est difficile de quitter notre corps et d'y rentrer.
Tình đời thì lúc nào nó cũng đen bạc hết trơn, ông trời ông làm như vậy mà, để cho mình trở về bên trong mình hướng về nội tâm, hướng về cái sự thanh tịnh ở bên trong mình, xây dựng ở bên trong, chứ mình không có đi theo tình đời nữa. Mình đi theo tình đời thế nào mình cũng bị gặp tình đời đen bạc, cũng có phản trắc, cũng có đủ thứ chuyện hết á, thành ra mình không có theo tình đời nữa, thành ra mình không có bị động nữa. Còn nếu mà mình theo tình đời á là mình bị động hoài á, khó mà xuất ra được, mà khó trở vô được, khó mà xuất ra khỏi thể xác là được, tại bị động hoài mà. Je suis les sentiments terrestres incas, on est tout le temps perturbé, mais la vie est faite comme ça. Dieu a voulu imposer cette règle dans la vie terrestre. Il y a des sentiments terrestres sont toujours incas, qui ont pour but de nous faire revenir à nous-mêmes, pour retrouver notre sérénité au lieu de courir derrière les sentiments terrestres extérieurs, provisoires. Et ça nous crée des perturbations. Et si on revient en nous, on va consolider notre sérénité. Ce n'est qu'à ce moment-là, on espère un jour pouvoir quitter et rentrer dans notre corps. Sinon, on ne pourra jamais. Nous, on n'est không bao giờ mà vô ra dễ giải được. Giải tỏa phiền ưu thức tận đồ.
Dissipons nos chagrins, éveillons-nous dans la bataille existentielle.
Giải tỏa phiền ưu thì ở thế gian thì hướng ngoại thì lúc nào nó cũng có nghiệp lực, thì lúc nào cũng có phiền ưu ở trên sur terre, dans notre vie on a toujours des soucis et des chagrins, des ennuis. C'est la vie, elle est faite comme ça pour nous éprouver. Mais si nous parvenons à les éliminer, c'est-à-dire nous pouvons nous délivrer, là mình thanh tịnh, là mình mới hiểu được cái trận đồ nó bao vây mình như thế nào. Quand nous arrivons à éliminer tout ça, nous devenons sereins et nous comprenons la bataille existentielle. Cái đó kêu là bát quái trận đồ. C'est le plan de bataille à huit portes. Et comment ils nous emprisonnent? Tại cái gì nó giam mình? Tất cả những cái gì nó giam mình thấy hết. Thì mình mới giải tỏa được cái, mình hiểu được cái trận đồ đó, mình mới biết cái đường ra. Còn khi và prendre conscience s'éveiller comment est constitué ce plan de bataille à huit portes, on peut se délivrer. Lúc đó mình mới đi ra được. Còn bây giờ là mình đang bị bao vây nè, nhiều chuyện nó cột mình lắm, nó làm cho mình động, mình lo đủ thứ. Hỏi, hôm nay question, sự xảo trá lường gạt do đâu tạo thành? Đáp, thưa, sự xảo trá lường gạt do tâm tu bất chân hình thành, miễn xưng danh tu mà thiếu tu, tức là hành không đúng pháp, rước trược thay vì giải trược. Kệ, làm sai dẫn dắt người hành sai, khó tiến khó tu tạo ách sai, duyên đạo tình đời, tâm khó nhất, làm sai nhiều việc, tưởng mình may.
Première question. D'où proviennent la fourberie et l'escroquerie? Réponse. La fourberie et l'escroquerie proviennent de notre conscience de perfectionnement spirituel manquant de sincérité. Nous déclarons verbalement que nous menons la vie de perfectionnement spirituel, mais nous manquons de perfectionnement spirituel, c'est-à-dire que nous ne pratiquons pas correctement la méthode spirituelle, nous accueillons l'impur au lieu de le dissiper. Tense. Quand nous commettons des erreurs, nous induisons les autres pratiquants à l'erreur. Nous avons des difficultés pour avancer. Des difficultés pour nous perfectionner spirituellement, nous créons un joug d'erreurs. Dans les relations spirituelles et dans le sentiment terrestre, nous avons des difficultés pour être résolus dans notre cœur. Nous commettons maintes erreurs tout en croyant que nous sommes talentueux.
Sự xảo trá lường gạt á, là do cái tâm bất chân, cái người tu mà không chân chánh á, cái tâm nó không có chân chánh thì nó mới còn nuôi dưỡng cái sự xảo trá lường gạt. Miệng nói tu nhưng mà không có sửa, không có sửa những cái sự bất chánh đó, tức là hành không đúng pháp, chỉ là rước trượt thôi chứ không có giải trượt. Nếu mà thật sự rước giải trượt á thì phải thấy được cái sự xảo trá đó mà chưa có giải được trượt, cho nên hành pháp đã không đúng rồi, giải không được trượt cho nên mới còn nuôi dưỡng những cái sự xảo trá đó. Donc les fourberies et les escroqueries proviennent de d'un cœur de perfectionnement qui n'est pas juste. C'est pour ça qu'il nourrit encore cette fourberie et cette escroquerie. Il se nomme pratiquant spirituel, mais il ne se perfectionne pas correctement. C'est pour ça qu'il n'arrive pas, il ne pratique pas correctement le dharma. Le dharma, si on pratique juste, normalement, on doit éliminer l'impur et préserver le pur. Mais nous ne parvenons pas à éliminer l'impur et nous amassons encore plus d'impuretés. C'est pour ça qu'on garde toujours les mauvais caractères.
Anh bảo cái câu chính pháp thứ nhì, cái câu kệ thứ nhì, rút rút đeo, cái nghĩa nó là rút là cái nghĩa gì anh bảo?
Cái ách là cái gút, là cái con bò đó, trên cái cổ nó mình để một khúc gỗ, trên cái đầu con bò đó, rồi mình máng cái sợi dây đó để cho nó kéo cái cày, cái đó kêu là cái gu. Cái gu đó là nó cột, nó còng mình lại, nó bắt mình kéo, mình chịu, mình cày. Thì cái đó cái mình tạo cái ách, là cũng như mình tạo cái đồ mà nó móc lên con bò đó, cho mình kéo, mà cái đó này không có đúng, thấy không? Mình tạo cái ách đó càng ngày nó càng nặng, mình đi tiến lên không có nổi.
Cái tiếng
Đúng.
gì, cái ác là cái miếng đó hả anh Bảo?
Cái ách là cái đó, cái dụng cụ để nói hai con vật kéo, nó kéo thường thường hai con nó kéo một cái đồ cày, phải không? Nó để trên cổ con này con, cổ trên kia con, hai cái cho nó dính nhau nó đi một lượt á.
Vậy là tiếng Việt cái ác đó là cái cục đó hả anh Bảo?
Cái cục đó kia là cái
Tại mình không hiểu, muốn hỏi
ách.
thêm.
Cái đó là cái
Nhưng
cục đó, kéo bò đó, mấy cái gì mà để cho con vật nó kéo đi á, là mình phải gắn cái gì ở trên ngay cho cái cổ của nó. Bên Việt Nam
À, mình biết rồi, cái đó
ta
mình hiểu,
để
nhưng mà cái tiếng Việt mình không hiểu.
cái khúc gỗ á, nhưng có hai con thì nó để trên một cái khúc dài ra vậy á, mỗi bên con, còn một con thì nhiều khi nó cũng để rồi nó nối sợi dây để nó kéo đi đó.
Tại mình nghĩ là giả sử như mấy người mà ở bên tàu mà bị còng cái gông ngay cái cổ á,
Cái đó
hai
là
cái
cái
tay,
gông, cái đó là
mình
cái
nghĩ
gông, cái đó là gông cùng
vậy.
bà bơi
bà
Là
bơi
mình không hiểu cái chữ Việt mà cũng không hiểu cái chữ Pháp nữa.
non, là il parle de du buff quand on met le truc sur
Ouais,
le
ouais.
sur le
Ouais.
voilà, c'est ça.
C'est en vietnamien, je comprends pas non plus, c'est pour ça que je pose la
Ça.
question.
Đó thì mình làm sai thì mình dẫn dắt người hành sai. Mình làm sai nghĩa là mình đã đi con đường sai rồi, mình dắt mấy người đi theo mình đã đi sai đường luôn, thì khó tiến khó tu, tạo ách sai, tạo ra cái ách đó là nó còng mình lại rồi đâu có đi được, đi kéo nặng lắm á. Duyên đạo tình đời tâm khó dứt, có cái duyên đạo nhưng mà cứ ôm cái tình đời hoài không có dứt được cái tình đời. Thành ra mình bước vô đạo rồi mà cái tình đời mình, cái tâm mình không có dứt được, làm sai nhiều việc tưởng mình hay, mình làm sai mà mình tưởng mình làm đúng. Donc ici maître dit nous commettons des erreurs et en plus nous entraînons les autres dans l'erreur comme nous. Mình đi trước, mình làm sai thì mình dẫn dắt mấy người đi sau mình nó cũng làm theo cái đường hướng là đi sai. Khó tiến khó tu tạo ách sai, c'est très et dans cette voie c'est difficile d'avancer, difficile de se perfectionner et on crée des goûts d'erreur, ce qui nous empêche d'avancer vite quoi. duyên đạo tình đời tâm dứt khoát, nous avons l'opportunité karmique spirituelle, mais nous pouvons pas trancher directement avec les sentiments terrestres. Có duyên đạo, mình có duyên mình gặp đạo, nhưng mà cái tình đời, cái chuyện đời nó còn dính líu nhiều quá, mình không có dứt nó được, thành ra mình tu không có được, thành ra mình làm sai nhiều việc tưởng mình hay. Khi mà cái tình, cái tâm đời mình còn nhiều quá thì mình làm sai nhiều việc, mình không có thấy được cái đó là sai. Thành ra mình tưởng mình may, nhưng mà thiệt ra không có may đâu. Mình đạt được những cái đó không có may, cái đó là cái rủi, không có may, không có tiến được. Câu số 2 hỏi: chính trị và niềm tin là sao? Thưa, chính trị là thực hành điều chân chánh hữu ích cho phần hồn và tin nơi khả năng sẵn có mà sửa tiến. Kệ quy nguồn gốc tự tâm minh, sửa tiến không ngừng tự giải minh. Đời, đời đạo song hành trong thức giác, thành tâm tu luyện tự mình minh.
En quoi consiste la politique et la foi? Réponse. La politique et la foi consiste à pratiquer la chose véritable et juste, utile à notre âme, et croire en notre capacité actuelle en vue de nous corriger et d'avancer. Pense. Prendre refuge dans l'origine dépend de notre cœur. Quand nous nous corrigeons pour avancer sans répit, nous nous délivrons pour être clairvoyants. Pratiquons parallèlement la vie terrestre et la voie spirituelle dans notre éveil à la connaissance. Quand, avec un cœur sincère, nous nous exerçons au perfectionnement spirituel, par nous-mêmes, nous devenons clairvoyants.
Rồi, ở đây thầy nói là chánh trị là lấy cái điều chân chánh hữu ích cho phần hồn để trị mình, và tin nơi cái đó mình nói thêm đó. Mình nói thêm là thầy thường nói chánh trị là lấy cái điều chân chánh của bề trên đó về trị mình, à, và tin nơi khả năng sẵn có mà sửa tiến. À, trị mình là sửa tiến. Donc on go mettre à dire la politique. C'est-à-dire, on utilise les choses justes, véritables, à l'âme, et nous croyons en notre capacité pour nous corriger et avancer. C'est, on applique, on se corrige pour avancer en appliquant les choses justes et utiles à l'âme pour avancer. Mình hiểu được cái sự chân chánh là cái gì, thì mình phải tin mình có khả năng sửa mình được để áp dụng những cái chuyện chân chánh đó để tự trị mình, kêu bằng chánh trị. Quy nguồn gốc tự tâm minh. Donc quand on revient à notre origine, notre cœur devient lucide, sửa tiến không ngừng tự giải minh. À ce niveau-là, on se corrige et on avance sans arrêt. Et on résout tous les problèmes pour devenir lucide. Đời đạo song hành trong thức giác. Đời đạo song hành trong thức giác đó, mình cái thức giác hồi nãy mình có học rồi đó, mình hiểu được cái sự sai lầm, tự hiểu được cái sự sai lầm của mình và mình không tiếp tục làm những chuyện không cần thiết nữa. Thành tâm tu luyện tự mình minh, mình cứ lo tối ngày lo tu luyện thôi, không có làm biếng nữa, lo tu luyện thôi thì tự nhiên mình sẽ sáng suốt. Mình cố gắng liên tục như vậy nó sẽ sáng suốt, mà mình cố gắng không có làm biếng mà làm đủ hết tất cả những cái gì mà thầy dạy để mình thực hành đó, thì tự nhiên mình sáng suốt hơn. Rồi câu số 3. Được, câu số 2. Donc on pratique la parallèlement la vie terrestre et la voie spirituelle dans l'éveil à la connaissance, c'est-à-dire on comprend ses propres erreurs et on évite de faire les choses inutiles à l'évolution de l'âme. En persévérant avec sincérité dans le perfectionnement spirituel, nous allons devenir lucides. On n'est plus paresseux et on réalise tout ce qui est compris dans la pratique. Hỏi, niềm tin liên hệ với trời Phật bằng cách nào? Đáp, thưa, niềm tin liên hệ với trời Phật bằng cách dứt khoát chân tâm liên hệ cùng luồng điển của Đại Bi không ngừng nghỉ, óc sáng tâm minh, kệ nguyên lý thâm sâu chuyển kiến hành, phước đức vô cùng ở cõi thanh, dứt khoát chung đường xây dựng tiến, thâm tình khai triển lại càng thanh.
Troisième question. De quelle façon notre foi est-elle liée à Dieu et à Bouddha? Réponse. Notre foi est liée à Dieu et à Bouddha au moyen d'une ferme résolution de notre conscience véritable en relation constante avec le flux d'énergie de la grande compassion. Notre cerveau est lumineux et notre cœur est clairvoyant. Le principe originel agit pour notre évolution et notre pratique que les mérites et les vertus spirituelles sont infinis dans la sphère du pur. Soyons résolus dans une même voie constructive pour l'évolution. Plus nous développons le profond amour, plus nous sommes purs.
Thì mình liên hệ với trời Phật á thì luôn luôn từ cái chân tâm của mình, là từ cái đỉnh đầu của mình á, thì lúc đó mình mới liên hệ được với cái luồng điển của Đại Bi ban chiếu cho mình không ngừng nghỉ. Thì nếu mà mình trụ được ở trên đỉnh đầu á, mình ở trên chân tâm mình trụ ở trên đỉnh đầu á, thì lúc đó mình sẽ thừa tiếp được cái luồng điển của Đại Bi ban chiếu cho mình không ngừng nghỉ. Thì tự nhiên cái óc mình phải sáng, cái tâm mình phải minh. Lorsqu'on arrive à concentrer notre énergie au sommet de la tête 24 heures sur 24 au niveau du cœur véritable, à ce moment-là, nous pouvons entrer en relation avec le flux d'énergie de la grande compassion, c'est-à-dire de Dieu le Père, qui nous l'envoie sans arrêt. Et comme on capte cette lumière pure, notre cerveau devient éclairé et notre cœur devient lucide. Thành ra mà muốn mà trụ trên đỉnh đầu không phải là đơn giản. Et c'est une tâche très difficile que nous efforçons de le faire. C'est essayer d'abord de revenir en soi, c'est ramener l'énergie au lieu de les disperser vers le monde extérieur. Nous le ramenons vers l'intérieur, ensuite nous le purifions pour le ramener au sommet de la tête. Nghĩa là muốn trụ ở trên đỉnh đầu, ở trên chân tâm không phải là cái chuyện đơn giản, là cái mục tiêu gần nhất mà mình phải cố gắng làm, nhưng mà rất khó, là tại vì trước hết là mình phải gom cái điểm lại, đừng có cho nó phân tán ra ngoài. Cũng như thầy nói, đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng. Cái cửa thiên đàng là cái bộ đầu của mình đó, mà mình không có đóng cửa thế gian á, là mình khó mà gom cái điển mà để lên trên bộ đầu, để mở bộ đầu lắm. Thành ra nếu mà mình không đóng cửa thế gian được thì đừng có trông mong gì mà mở bộ đầu, phải không? Mấy người nói mở bộ đầu tét bộ óc là mấy người nói dốc không hiểu đạo thôi, nhưng mà còn hướng ngoại là không có vụ đó, còn hướng ngoại là không bao giờ đạt được cái đó. Tại vì mình không có làm đúng những cái gì về trên chỉ thì mình đâu có bao giờ mình đạt được kết quả mong muốn được. Thì cái chuyện đó là gom lại mà trụ trên đỉnh đầu, ngoài lại trước hết là phải đóng bớt cái cửa thế gian, đóng cửa thế gian rồi á thì lúc đó mình mới tập trung cái luồng điển của mình lại, không có trước trượt nữa, thanh lọc xứ trượt lưu thanh, riết đến khi nào mà thanh rồi á nó mới lên trên chân tâm được. Còn nó chưa, luồng điển mà chưa thanh nó khó mà trụ ở trên đỉnh đầu được lắm. Si notre flux d'énergie n'est pas concentré et purifié, nous ne pouvons pas résider au sommet de la tête. Cái sức hút của tâm lực và địa lực nó kéo xuống liền. Les deux forces d'attraction de la terre et du cœur nous ramènent tout de suite vers le bas. Nous n'avons même pas le temps de bénéficier de la force d'attraction céleste. Mình chưa có kịp hưởng thiên lực, là bị tâm lực, địa lực nó hút rồi. Kệ nguyên lý thâm sâu chuyển tiến thành phước đức vô cùng ở cõi thanh. Nguyên lý thâm sâu chuyển tiến thành, nguyên lý thâm sâu của bề trên chuyển qua cái luồng điển đó để cho mình hành mình tiến lên. Phước đức vô cùng ở cõi thanh, mình ở về được cái cõi thanh đó là cái đó phước đức vô cùng, không còn bị động loạn, không còn bị uy hiếp bất cứ cái gì ai uy hiếp mình nữa, dứt khoát chung đường xây dựng tiến, thâm tình khai triển lại càn thanh. Donc le principe originel agit pour notre évolution et notre pratique. Quand nous accédons à la sphère du pur, nous avons que des mérites et les vertus spirituelles sont infinies. Et à ce moment-là, nous sommes résolus dans une même voie constructive pour l'évolution. Hỏi, câu số 4. Tu mà còn tự ái có ích gì không? Đáp, thưa, tu mà còn tự ái thì đẻ ra nhiều nghiệp lực, tự hại thần kinh khối óc của chính mình. Kể duyên đời phá vỡ, phải đau thương, gặp phải không may nghiệp lương ương, thất trí giận hờn gây thảm cảnh, không vui lại khổ, mất tình thương.
Quatrième question. Est-il inutile de mener la vie de perfectionnement spirituel et d'avoir encore de l'amour-propre? Réponse. Si nous menons la vie de perfectionnement spirituel et que nous avons encore de l'amour-propre, nous ferons naître de nombreuses forces karmiques. Nous nuisons nous-mêmes à notre système nerveux et notre cerveau. Tense. Quand les relations karmiques sentimentales sont rompues, nous sommes obligés d'en souffrir. Quand, par malchance, nous rencontrons des karmas qui nous accablent, nous perdons la tête, nous sommes en proie au ressentiment, nous causons des situations tragiques. Nous ne nous réjouissons pas, mais nous sommes malheureux en perdant l'amour.
Anh bảo cái câu kệ thứ nhì nghiệp lương ương có nghĩa là gì? Cái chữ lương ương là nghĩa gì anh bảo?
Lương là nó lỡ dở, nó không có tên này tới chốn, nó lỡ dở không có dứt khoát được, không có nét, nghĩa là nó lương ương, nó còn lỡ dở lương ương,
À,
nó
cảm ơn.
chưa 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 có dứt á, chưa có dứt được, nó còn lương ương, nó kéo dài, nó còn lương ương, nó kéo dài, nó không có
Lần
dứt.
đầu tiên mình mới thấy cái chữ đó, lần đầu tiên mới thấy cái chữ đó. Thì
Không
không nhập qua qua mua lá ở Việt Nam nhé.
phải. À, cái nghiệp lương ương là cái nghiệp nó kéo dài, nó kéo dài đằng đẵng vậy,
Dây
nó được
dưa, dây dưa anh
ở
bảo.
dây dưa, ở dây dưa đó không có dây khóa, nó còn dây
Dạ, cảm
dưa.
ơn bảo.
Đâu con nàng có de l'amour propre, ça va donner naissance à des forces karmiques qui nuisent à notre système nerveux, à nó propre system nào. Mình bữa mình cũng có học rồi, mình biết là tu mà còn tự ái là không có đi tới đâu được hết. On a déjà étudié que l'amour propre c'est le premier mur qui nous empêche d'évoluer dans la voie spirituelle. Tại vì khi mà mình còn tự ái, thứ nhất á là mình dễ giận hờn lắm, ai nói động tới chút là mình không chịu rồi. À, donc on a quand de l'amour propre, on est très facilement, on est susceptible et on se fâche facilement, on est contrarié rapidement, on est énervé, on est perturbé rapidement. De plus, quand on a l'amour propre, on ne peut pas se résigner. Nếu mà mình còn tự ái, không bao giờ mình nhịn nhục được hết. Nhịn đâu có được đâu, mình tự ái, mình cho mình là ngon mà đâu có chịu thua ai. Mình không có chịu nhịn nhục đâu, mình không có chấp nhận thua ai, mình không có chịu nhịn nhục. Rồi mình không có chịu nhịn nhục á, thì mình đâu có tha thứ được. Thì con ne peut pas se résigner, peut pas pardonner. Donc de là ça bloque tout le processus. Tất cả những cái cuộc hành trình mà phát triển về tâm linh nó đi bị ngăn chặn hết bởi cái tự ái. Duyên đời phá vỡ phải đau thương, duyên đời phá vỡ phải đau thương, gặp phải không may nghiệp lương ương, cái nghiệp nó lan, cái lương ương nó kéo dài hoài.
Chuyến tay nó dịch là mùa khóc và thả nó sao không dịch là mùa xanh đi.
Ah oui, je comprends pas. L'amour propre, c'est propre. Je dis pourquoi on dit l'amour propre? On dit l'amour sale, c'est mieux.
En fait, c'est propre à soi-même.
Non, mais c'est pour rire.
Tại tiếng Tây nó dịch là l'amour propre là giống như là sạch sẽ đó,
Voilà, c'est ça.
cái chữ tự ái là nó sạch sẽ, và nói sao không không dịch là dơ
Thì ra chữ pop ở đây nó có nghĩa khác mà. Nhưng mà mình có thể hiểu cái cách khác, hiểu có nghĩa là sạch hay là hiểu nghĩa là
un brin d'humour, c'est pas grave.
của chính mình á, nó có hai nghĩa, thành ra mình có thể hiểu hiểu kiểu kia thì nó sạch với dơ. Rồi, gặp phải không may nghiệp lương ương đó, cái nghiệp nó, cái lương ương nó kéo mình hoài, thấp trí giận hờn gây thảm cảnh. Thấp trí là mình mất cái trí của mình đó, mình giận hoài gây ra thảm cảnh, gây thêm cái chuyện đó. Đã khó khăn rồi nó còn khó khăn hơn nữa, tại vì mình giận hờn á. Không vui lại khổ mất tình thương, mình không vui mình khổ thì không ai muốn tới gần mình nữa. Rồi câu số 5, sang kem kesio. Thưa người, tu thấy rõ mọi sự việc, cảnh cáo của trời đất và trừng trị những phần tử tham dâm. Kệ luật trời sẵn có dạy nhân sanh, gặp khổ mà tu tự thực hành. Giải quyết chân hồn bớt loạn động, thành tâm tu luyện tự nhiên hành.
Cinquième question. Pourquoi, grâce à la mécanique céleste, le pratiquant spirituel a-t-il pu abandonner définitivement de nombreuses choses? Réponse. Parce que le pratiquant spirituel voit clairement tous les avertissements du ciel et de la terre et les châtiments des éléments avides de luxure, tense. La loi divine existante éduque les humains. Une rencontre, le malheur, et mène alors la vie de perfectionnement spirituel et pratique. Ils trouvent une solution pour que leur âme véritable soit moins agitée. Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec un cœur sincère, nous pratiquons spontanément.
Luật trời thiên cơ, thiên cơ xảy ra, thiên cơ, nhờ thiên cơ người tu tự dứt khoát nhiều việc. Tại sao? Donc c'est grâce aux mécaniques célestes, les pratiquants spirituels, ils peuvent trancher avec beaucoup de choses. Cái thiên cơ là để cảnh cáo con người mà. Thì ở đây thầy nói á, là người tu thấy rõ việc cảnh cáo của trời đất và trừng trị những phần tham dâm. Donc ici maître dit que le pratiquant spirituel voit clairement que les avertissements du ciel et de la terre à travers la mécanique céleste, et il va punir les êtres qui sont encore avides et qui veulent encore trop de choses. Cái tham dâm, nếu mà dịch đúng nghĩa thì tham cái sự dâm dục á. Nhưng mà thầy thường thường thầy cũng xài cái sự tham dâm là mấy người mà tham muốn nhiều quá đó. Dâm là muốn á, muốn đủ thứ chứ không phải là muốn dâm dục không. Cái đó thì nó rộng hơn, nó có thể thích hợp hơn với cái câu này. Nếu mà nói tham dâm mà theo cái kiểu dâm dục á thì nó giới hạn quá đi. Đâu phải thiên cơ là chỉ trị mấy người tham dâm không. Mấy người tham muốn đủ thứ trị luôn, tham vợ có, tham tham của, tham đồ, cho một sớm một chiều là mất hết á. Donc ici je pense que le mot avide, c'est avide et qui ont beaucoup d'autres désirs. sur terre. C'est pas uniquement les désirs sensuels ou sexuels. Luật trời sẵn có dạy nhân sanh gặp khổ mà tu tự thực hành. Giải quyết chân hồn bớt động loạn, thành tâm tu luyện tự nhiên hành. Donc c'est la loi céleste qui éduque les êtres humains. Il leur donne des difficultés, de la souffrance pour qu'ils pratiquent, pour éviter que l'âme tombe dans les perturbations. Hỏi, thanh quan liên hệ với người tu bằng cách nào? Đáp, thưa thanh quan liên hệ với người tu bằng sự quan chiếu, bằng từ quan thanh tịnh của người cảm nhận được. Kệ đại bi ban chiếu khắp nơi, chuyển giải nơi nơi, phân hành triển, tự thức, chân hành, duyên thức giác, trì tâm tu luyện, đạt tâm thân hiền.
Deuxième question. De quelle façon la pure lumière entre-t-elle en relation avec le pratiquant spirituel? Réponse. La pure lumière entre en relation avec le pratiquant spirituel par son rayonnement et par la lumière de compassion sereine de la personne réceptive. Tense. La grande compassion rayonne sur toutes les contrées. Il agit pour les délivrer en analysant la pratique afin de nous permettre de nous développer. Quand nous nous éveillons, nous pratiquons véritablement dans l'opportunité karmique de l'éveil à la connaissance. En nous exerçant au perfectionnement spirituel avec persévérance, nous parvenons à posséder un cœur et un corps sages.
Thanh quan liên hệ với người tu bằng sự quan chiếu, bằng từ quan thanh tịnh. À, mình đi mình muốn thấy là mình có liên hệ với thanh quan thì mình phải cảm nhận được cái thanh quan. Si on veut qu'on savoir si on est en relation avec la lumière pure ou non, on doit pouvoir ressentir cette lumière de sérénité. Mình thấy trong tâm mình được thanh tịnh. Đại bi ban chiếu khắp nơi nơi, c'est-à-dire la grande compassion éclaire à tous les endroits. Đại bi lúc nào cũng ban chiếu không ngừng nghỉ hết, không cứ chiếu hoài mà nhận được hay không là tùy mình. Est-ce qu'on est capable de le recevoir, ça dépend de nous. Si on n'arrive pas à aller au sommet de la tête, on ne peut pas en recevoir beaucoup. Chuyển giải nơi nơi, phân hành triển. Donc, nous aide à analyser pour nous délivrer par la pratique. Tự thức chân hồn, duyên thức giác. Tự thức chân hồn là mình hiểu được cái chân hồn của mình ở trung thiên thế giới đó. Mình hành đúng theo cái duyên mà mình thức giác. Trì tâm tu luyện đạt tâm thân hiền. Trì tâm tu luyện lúc đó tâm thân trở nên hiền hết. Tất cả đều lắng dịu hiền. Ai là người trách nhiệm lấy chính mình? Thưa, tâm từ là trách nhiệm lấy chính mình. Kệ tự do, dân chủ, tự phân minh. Đời đạo có đường giải chính mình, quy hội chân hồn trong chính giác, thanh tâm phục vụ rõ hành trình.
Septième question. Qui est responsable de nous-mêmes? Réponse. Notre bon cœur est responsable de nous-mêmes. Tense. En toute liberté et démocratie, par nous-mêmes, nous analysons clairement la vie terrestre et la voie spirituelle dans lesquelles il existe une possibilité pour nous délivrer. Retournons pour nous unir à notre âme véritable dans le juste éveil. Quand nous purifions notre cœur en rendant service, nous connaissons notre itinéraire.
Tâm từ là trách nhiệm lấy chính mình. Cái tâm tốt của mình đó là trách nhiệm để mình hướng mình đi về con đường tu tịnh, hướng về con đường thiện là cái tâm từ á, nó trách nhiệm với chính mình. Thanh tâm phục vụ rõ hành trình. Cái tâm mình mà nó thanh là nó mới phục vụ cho mình, để cho mình hiểu rõ cái hành trình. Sẽ con nó thôi kêu phía mà nous rend service, nous sert à ce moment-là, on va pouvoir comprendre notre itinéraire. Nên cái tâm là mình nó phải thanh sạch, lúc đó nó phục vụ cho mình mới rõ hành trình. Nó làm việc chuyện thiện thôi, cái thanh tâm mà nó chỉ làm chuyện thiện thôi, nó không có làm chuyện ác, chuyện động. Thì lúc đó mình mới hiểu rõ cái hành trình mình đi bằng cách nào. Rồi, tới đây chấm dứt buổi học ngày hôm nay.
Anh Bảo, cái bài Xuân Trời bằng tiếng tiếng Anh đó, nó có hai vẹt song thôi anh Bảo. Một cái vẹt song chậm với một cái vẹt song lẹ.
Kỳ,
Là
mới kỳ rồi mới ra hả?
cái bài mới mới ra từng rồi kỳ trước đó, là tiếng Việt, tiếng tiếng Pháp với lại tiếng Anh. Tiếng Anh đó là nó ra lẹ, nhưng mà để ở trên YouTube là cái bài chậm, cái bài khác.
À, để coi lại coi. Đầu nhiều quá cũng quên rồi.
Tại nó có hai vẹt song, anh nghe lại nó có hai vẹt song, một cái
Rồi.
vẹt song lẹ với một cái vẹt song chậm.
Việc xong lẹ nhé đâu.
Hồi trước hồi trước gửi nó để vẹt song 101. Cái vẹt song mà để trên YouTube nó không có 01, cái vẹt song khác.
Vậy là việc xem khác để coi lại coi, tại vì em
Nó
đi.
hai bài, cái mình để lên cho bà xã, bà nghe hai cái, hỏi thích cái nào, bà thích cái vẹt song chậm. Mình hỏi con nhỏ con gái cũng vậy, nó thích vẹt song chậm.
Để nghe
Nhưng
lại
mà
coi.
mình nghe cái vẹt song lẹ, mình thấy nó mình thích hơn.
Mình đi nó
Thì
biết hơn à.
mỗi người thích cái kiểu khác.
Mọi
À,
người ngu hả? Để
mỗi
mình
người ngu mỗi gì demander. Anh Bảo và deux versions pour le printemps céleste en anglais, và deux versions, và version longue et la version rapide.
Je vais vérifier ça avec Elise parce que c'est elle qui poste tout ça. Je suis pas de près tellement il y a tellement de chansons chaque semaine.
Non, c'est pas hasard que je voulais écouter comme ça, j'ai tombé dessus, j'ai dit tiens, c'est bizarre, c'est pas le
Hát
même que
hai
avant.
hai cái nó nằm hết ở trên mạng à sao?
Không, cái ở trên mạng là vẹt song, ở trên YouTube là vẹt song chậm.
Còn vẹt xong
Còn
nó nhanh đó, ở đâu?
vẹt song nhanh là hồi trước trong ba cái mà chị Ly gửi
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 đi
sứ
qua
đạo đó,
à,
là lúc đó là
gửi
mình enregistré rồi, xong rồi lúc
à.
bây giờ nghe lại là chỉ có vẹt song chậm thôi à.
Để hỏi lại coi tại sao mà có ai biết rồi. Nhiều khi qua đổi á, nhiều khi có thể đổi á.
À, tại vì chắc chỉ thấy là cái vẹt song chậm nghe thấy thoải mái hơn.
Nhiều khi có thể đổi tại vì
Bất ngờ em nghe vậy thôi, chứ đâu phải mình muốn đâu.
còn bây giờ còn làm thêm mấy cái hình mà lấy cái hình nó fix á, mà mình làm nó thành phim á, cái đó còn
À,
mất thời gian nữa.
biết.
Mẹ tôi nói l'utilise pour pouvoir rendre les images fixes en vidéo, c'est ça prend encore beaucoup plus de temps quoi.
Nó animé.
Mais c'est très ça consomme beaucoup de temps machine, c'est pour ça il nous laisse faire des courtes vidéos, donne pas très très long. Parce que ça consomme pas mal pour transformer une image fixe en vidéo, ça demande beaucoup de temps machine. La machine, elle doit tourner beaucoup. Cái máy nó phải chạy dữ lắm, nó mới biến một cái tấm hình ra một cái phim được. Thành ra nó cho mình không có dài. Cho mình 8 giây là nhiều lắm á. 8 secondes, c'est déjà beaucoup.
Muốn dài hơn phải trả tiền thêm nữa.
Không, trả là nó cũng cho mình cũng trả maximum rồi đó, mà nó cũng cho 8 giây thôi, tại nó hao quá.
Dạ.
Hao cái máy nó phải chạy dữ lắm, nóng máy lắm á. Sợ nó là không nổi á, nó giới hạn mình. Rồi.
Bon, merci. Au revoir tout le monde, chào tất cả bạn đảo.
Merci tout le monde.
Merci
Au
beaucoup. Cảm ơn.
Au revoir tout le monde, chào tất cả bạn đảo.
Xin chào,
bảo.
merci
Cảm ơn bạn đảo. Rồi.
Vợ tuôn môn, xin chào tất cả.
Chào quý.
Ở
Au revoir.
đây. Tắt nha.
Chào.